ai bảo ngươi không nghe lời này. Nàng xuống tay rất mạnh. Khi ngón tay chạm vào mặt hắn, cảm giác lạnh lạnh như băng, rất thoải mái. Hắn không tránh nữa, để mặc cho cảm giác xa lạ này xâm nhập vào toàn cơ thể. Trong trái tim lạnh như băng cũng như bị thứ gì đó mở ra, vô cùng ấm áp, lại giống như có ngộng. Nhìn hắn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn hơn, động tác của nàng cũng nhẹ đi nhiều, chỉ cằn nhằn, lại nhải dặn dò, vết thương trên mặt nhớ phải bôi thuốc thường xuyên, biết chưa hả? Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất đừng chạm vào nước, bị rách da sẽ không tốt. Càng nói nàng càng cảm thấy mình giống một bà già lắm mồm. Nàng dai dòng nhiều chuyện như thế từ bao giờ, ba? Đương nhiên là, cũng chẳng nghe thấy hắn đáp lời. Tô Cẩm Bình nghiến răng, hơi tức giận nói, huynh rốt cuộc có nghe ta nói không hả? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng nàng cũng không trông chờ gì vào việc hắn sẽ trả lời nàng. Có điều thật ngạc nhiên, hắn lại lên tiếng, lạnh lùng, nhưng cũng có một chút hơi thở nhân gian, có. Chương 21, Hoàng huynh của ngươi là đồ cấp châu. Đợi đã, huynh nói gì? Nàng thật sự nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, hắn mà cũng trả lời nàng ba. Nhưng hỏi xong, lại không nghe thấy ai đáp lại nữa. Khóe miệng cô nàng nào đó co rút, một loạt vạch đen chảy dài xuống trán. Trên thế giới này, sao lại có loại người như vậy chứ? Nàng oán hận nghiến răng, bôi thuốc cho hắn xong, còn có cảm giác muốn làm hắn đau thêm một chút nữa. Được rồi, ta về đây. Tối mai ta sẽ quay lại thăm huynh. Tối lại đến, sao cứ có cảm giác giống hái hoa tặc nhỉ? Nàng vội vàng bổ sung, bởi vì ban ngày ta phải quét sân. Nếu bận, thì đừng đến. Hắn lãnh đạm nói, toàn thân đều là khí chất cao ngạo, lạnh lùng như băng tuyết. Đây là không chào đón nàng một cách trá hình sao. Nàng tối sầm mặt, duỗi tay ra, kéo áo hắn đến gần trước mặt mình. Bà đây nghiêm trọng cảnh cáo huynh, bà đây coi huynh là bạn nên mới quan tâm đến ngươi. Đừng có không biết tốt xấu như thế. Cảm giác bị người ta kéo lên rõ ràng là không được tốt lắm. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng hiện lên vẻ không vui rõ ràng, buông ra. Hừ. Nàng buông tay, hắn liền ngồi lại xuống ghế. Tô Cẩm Bình xoay người rời đi, nhớ đó, tối mai ta lại đến, nhớ để cửa cho ta. Cô còn đang định nói gì, thì nàng đã chạy xa hơn 10 mét. Thân thủ thật nhanh nhẹn. Tâm hắn vốn luôn bình tĩnh như nước hồ, giờ lại giống như có một vài vòng gợn sóng tản ra, rồi từ từ trở về vẻ yên lặng như cũ. Trong đôi ngươi màu xám bạc lóe lên vài tia sáng. Thầm cân nhắc cái từ bạn thật xa lạ kia. Bạn. À. Tô Cẩm Bình đi từng bước quay về, đồng nhiên, mắt nàng hiện lên một tia sắc lạnh. Nàng bị người ta theo dõi. Vậy mà đến giờ nàng mới phát hiện. Nàng vội vàng đi nhanh thêm vài bước, sau khi trốn sau một gốc cây đại thụ, nàng nén hơi thở nhẹ xuống, gỡ một cây châm gỗ trên đầu, sau đó vọt tới phía tây khoảng 100 mét. Biết người biết ta mới có thể 100 trận 100 thắng. Cây châm này chủ yếu chỉ để thử bản lĩnh của người kia. Một tiếng, cây châm rơi xuống đất. Sau đó, một giọng nói yêu mị vang lên, "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng muốn lấy mạng phu quân sao?" Bị nàng phát hiện, kinh ngạc là điều không cần phải nói. Xoẹt một tiếng, Tô Cẩm Bình đã xoay người tới trước mặt hắn, kéo cổ áo, không hề báo trước, tung một quyền đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của hắn. Bút! Máu mũi văng khắp nơi. Lần thứ 2. Đây là lần thứ 2 Hoàng Phụ Dạ hắn bị đánh. Hơn nữa, lại còn là cùng một người. Làm cho người ta khó chấp nhận nhất là nàng lại là một cô gái không hề có chút nội lực nào. Chuyện thế này làm sao hắn chịu nổi? Làm sao chịu nổi ba? Còn gọi bữa nữa sẽ không đơn giản là một cú đấm như vậy đâu. Nói, theo dõi ta làm gì? Mắt phượng nheo lại, ghé sát vào gương mặt như yêu nghiệt kia. Khuôn mặt xinh xắn của nàng không có chút biểu cảm nào, có điều, lại giấu sát ý rất tốt. Hoàng Phủ Dạ kéo lại áo của mình, cất giọng ngạo lớn, "Tiểu Cẩm Cẩm, không phải là vì ta nhớ cô nên mới chạy tới đây thăm cô sao? Ai ngờ lại thấy cô ngồi ngắm trăng trên cây với người khác, khiến ta rất đau lòng." Tuy lời nói không đứng đắn, nhưng trong mắt lại thoáng có vẻ dò xét lướt qua. Tô Cẩm Bình liếc mắt khinh bỉ, "Đừng cho rằng ta không biết người đang nghĩ gì. Các ngươi muốn nghi ngờ thì cứ việc. Hắn và ta là bạn bè, dù quen biết chưa được bao lâu." Giọng điệu của nàng đầy vẻ kiên định và chân thật, nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Nàng có cảm giác nếu Hoàng Phủ Dạ không tin lời nàng, chỉ e đêm nay sẽ là ngày chết của nàng. Đôi con ngươi màu tím nhìn quét qua nàng một lúc, không tìm thấy sơ hở gì, hắn đành khẽ lắc cây quạt trên tay, cười nói, "Tiểu Cẩm Cẩm, ta chỉ muốn khuyên cô một câu, đừng quá thân cận với người kia. Nếu không, bên phía Hoàng Huynh, dù là bản vương cũng không cứu được cô đâu." Nàng ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Hắn có vấn đề gì sao?" Nghe vậy, Hoàng Phủ Dạ lại cười, "Tiểu Cẩm Cẩm, chuyện trong Hoàng Cung không đơn giản như cô nghĩ. Hãy nghe bản vương khuyên một câu. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, người không nên thân cận, thì đừng quá thân cận. May mà hôm nay là bản vương, chứ nếu là hoàng huynh, chỉ sợ bây giờ cô đã là một thi thể rồi. Một con tin, lại còn không nhìn thấy đã đáng thương lắm rồi. Các ngươi còn khống chế người ta không chịu buông tha. Các ngươi có tình người không? Trên mặt Tô Cẩm Bình hiện rõ vẻ khinh bỉ và căm ghét. Cha, nghe nàng nói thế, cũng cảm thấy mình và Hoàng Huynh đúng là hơi thiếu tình người thật. Còn vị Hoàng Huynh kia của ngươi nữa, đời này ta không muốn nhìn thấy hắn lần thứ hai. Đúng là không biết thưởng thức gì hết. Nhớ đến Hoàng Phủ Hoài Hàn, nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, ba lượng bạc của nàng, hu hu hu. Nàng thực muốn đi tìm tên tiểu thái giám kia đòi lại ba lượng bạc mà. Tức chết nàng mất. Khu khu Hoàng Phủ Dạ ho khan vài tiếng, cảm thấy không hiểu nổi nàng. Không phải hắn nghe nói chính ngọ hôm nay nàng lại đi trêu ghẹo Hoàng Huynh sao, giờ lại nói không muốn gặp là thế nào. Tiểu Cẩm Cẩm, không phải cô rất thích Hoàng Huynh sao? Ta mà thích hắn á. Có mà mắt dính đầy dự ba. Nhớ tới bạc của mình, nàng tức giận lại càng nói năng không kiêng nể gì, hoàn toàn không thèm nghĩ xem hậu quả mình sẽ gặp phải sau khi nói mấy lời này. Khu khu, khu 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 dung nhan yêu nghiệt bị sặc đến đỏ bừng cả lên. Trong con ngươi màu tím hiện rõ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhìn ra sau lưng Tô Cẩm Bình, cũng nên đến rồi nhỉ. Thế nhưng, cô nàng nào đó tức giận bừng bừng không có chỗ xả, cho nên không để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, mắt như bùng cháy nói, ngươi có biết không, vì muốn quyến du hắn, mà ta mua chuộc một tiểu thái giám, mất ba lượng bạc, lòng đau như dao cắt vậy ba. Nói xong, mặt nàng đầy vẻ bi thương, ôm ngực mình, cố diễn theo hình ảnh Tây Thi ôm ngực. Khu khu, ba lượng bạc ba. Tiểu Cẩm Cẩm, không phải cô chưa lĩnh bổng lộc tháng này sao? Chẳng lẽ là bạc mang từ phủ thừa tướng đi? Chỉ có một cách suy đoán như thế. Nhắc đến chuyện này nàng càng căm tức hơn, thừa tướng cái cho má gì chứ? Dù sao ta cũng là con gái ruột của lão, vậy mà vào cung cũng không cho ta chút bạc nào. Nói đến chuyện này là ta tức điên rồi. Ta nhất định là do lão nhặt bên ngoài về. Mà không, không chừng ta là do bà xã của hắn cắm sừng lên đầu rồi sinh ra ấy. Kinh thành Đông Lăng này chỉ toàn một đám quỷ keo kiệt. Hoàng Phủ Hoài Hàn kia thì không rộng rãi. Thừa tướng cũng bùn xỉn như vậy. Nghĩ thế, nàng bùng nổ sự phẫn nộ, nguyền rủa tên chết tiệt kia. Thừa tướng bị vợ ngoại tình bốn. Hoàng Phủ Dạ há hốc mồm tròn như chữ O, dám chửi cả cha ruột như thế, cô gái này điên thật rồi sao? Nhìn mặt hắn dại đi, nàng khẽ vô vai hắn nói, ngươi cũng cảm thấy rằng ta hẳn không phải là con gái ruột của lão, đúng không? Chúng ta đúng là chi kỷ. Hoàng Phủ Dạ cười gượng hai tiếng, rồi lẳng lặng giải cứu cho bả vai mình thoát khỏi tay nàng, đổi chủ đề khác, vậy bạc đó cô lấy ở đâu ra? Ha ha, lừa thuộc phi mà có đấy. Ngươi nhìn xem, ngay cả một cô nàng ngu ngốc như vậy mà còn được làm thuộc phi, còn ta, xuất sắc thế này mà Hoàng Huynh ngươi lại bắt ta làm cung nữ. Ngươi nói xem, khẩu vị của hắn thế nào vậy? Không phải, hắn căn bản là không biết thưởng thức mà. Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ khinh thường. Lừa thuộc phi à? Ai cũng biết người kiêu ngạo ương ngạnh nhất Hoàng Cung là thuộc phi, từ trước đến giờ, ngay cả Hoàng Hậu cũng không để vào mắt. Vậy mà nàng dám lừa tiền thuộc phi, gan nàng đúng là to đến mức khiến người ta muốn cắn lưới. Bây giờ còn dám chửi bới hoàng thượng trước mặt thân vương một nước. Hắn thật sự muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong đó là cái gì. Hắn hơi liếc về phía sau nàng, cố nhịn cười nói tiếp, vậy, tiểu Cẩm Cẩm, cô có định đi quyến rũ Hoàng Huynh ta nữa không? Hừ, cô nàng nào đó ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ, cái người không biết thưởng thức như Hoàng Huynh của ngươi á, căn bản không đáng để ta quyến rũ. Trước kia chắc đầu ta bị kẹp vào cánh cửa rồi. Một đông hoa tươi như ta đây, nên sinh trưởng trên thảo nguyên tươi đẹp, sao có thể cắm trên bãi cất trâu thối hoắc là Hoàng Huynh ngươi được. Tô Cẩm Bình. Ba chữ như rít qua kẽ răng văng lên, lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy. Mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ, gượng gạo quay đầu về phía sau. Chương 22, ngươi nghĩ chấm dứt sao? Nàng vừa quay đầu, nhìn thấy ngay khuôn mặt đen như mực của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Hỏng rồi, vì nghĩ đến bạc quá đau lòng, nên nàng không phát hiện ra đằng sau có người. Còn cả tên Hoàng Phủ Dạ chết tiệt này nữa, đã không nhắc nàng thì thôi, còn dẫn dắt khiến nàng nói ra mấy lời đáng chết kia. Tô Cẩm Bình xấu hổ gãi đầu, Hoàng thượng thân yêu của ta, sao người lại đến đây? Hơn nửa đêm rồi, trời đêm ra rét, ngài chạy tới đây làm gì? Nói xong mấy câu này, chính nàng cũng hơi thốn một chút, dường như nàng sợ tới mức loạn ngôn rồi. Chấm không đến, thì ngươi còn định chửi chấm thế nào nữa? Giọng nói lạnh lẽo như từ núi băng vọng ra, khiến người ta nghe mà chân run lẩy bẩy. Lúc ấy, tình báo trong cung nói nàng đến vườn lê, hơn nữa, không bao lâu sau thì Dung Nhạc đi ra. Dung Nhạc đang bày trò gì, đương nhiên hắn biết, có điều, hắn lười quản. Nhưng cô gái này vào vườn lê lâu như vậy cũng không thấy ra, hắn vốn định phái người đi bắt, lại nghe hạ nhân nói dạ đã tới, nên hắn mới tự mình đi đến đây. Không ngờ, vừa đến đã nghe thấy cô gái này chửi bới mình, nói hắn là mắt đầy dự. Hắn không biết thưởng thức. Lại còn là cất trầu thôi hoác nữa. Ôi chao, hoàng thượng, nô tỳ đâu có chửi bới lao nhân ra ngài ba. Bà đây nói đều là sự thật mà, chửi bới bao giờ. Không biết dùng từ thì đừng có dùng loạn. Ngươi nghĩ chấm điếc sao? Giọng nói lạnh lẽo đầy lửa giận, ngay cả hoàng phủ dạ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Mắt Tô Cẩm Bình đảo trái đảo phải, trong đầu lại bất giác nhớ đến cảnh tượng mấy nghìn mũi tên vây quanh, vội vàng bao biện, ôi chao, hoàng thượng, chuyện vừa rồi người nghe, là kịch bản mà dạ vương đang diễn với nô tỳ. Người có biết kịch bản là gì không? Chính là kịch bản ca kịch ấy mà. Nhưng thật ra cũng không giống lắm. Nô tỳ tuyệt đối không có ý bất kính với người, không tin thì người cứ hỏi dạ vương đi. Diễn kịch. Cô gái này cũng lắm chiêu nhiều trò thật. Thế gian này có thứ kịch bản như vậy sao? Nàng ta khinh thường Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn là đồ ngốc à? Dạ, đệ nói xem. Sau khi nói xong, cô nàng nào đó lẳng lặng lùi về sau hai bước, còn khẽ dẫm lên chân Hoàng Phủ Dạ. Mặt Hoàng Phủ Dạ nhăn nhó và mèo, trong lòng thầm do dự một chút, nhưng cũng đành phạm tội khi quân, khu khụ, đúng là như vậy, Hoàng Huynh. Nói xong, mắt hắn đảo tứ tung, không dám nhìn thẳng Hoàng Huynh. Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Đây là lần đầu tiên hắn trợn mắt nói dối Hoàng Huynh hắn. Hừ, hừ, được. Được lắm. Hoàng Phủ Hoài Hàn giận đến mức cười to lên, chấm không biết là Hoàng đệ còn có tài năng như thế đấy. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy hắn. Ngay cả cách xưng hô Hoàng đệ này, Hoàng Huynh cũng nói ra rồi, chứng tỏ Huynh ấy đang rất tức giận. Chuyện này, càng nói càng thấy bất an ba. Tô Cẩm Bình cười hì hì nói, Hoàng thượng, thật ra đây là chủ ý của nô tỳ. Nô tỳ mới có tài. Vương gia chỉ phối hợp với nô tỳ thôi. Hừ, tên tiểu tử thối, dám hại ta, vậy thì ta cũng bắt ngươi phải chịu chút đau khổ. Nhưng nàng có thể nhận thấy, hắn chưa đến mức mất hết nhân tâm, cũng vẫn giúp nàng. Vậy hai người các ngươi coi như cũng có tài. Mấy ngày nữa là sinh thần của chấm. Các ngươi hãy suy nghĩ một kịch bản thật hay đi. Chấm, mỏi, mắt, mong, chờ ba. Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt màu tím như có ý cười, nhưng lại khiến người khác sợ đến nổi da gà. Biểu cảm của Hoàng Phủ Dạ thoáng cứng đờ. Đừng nói đến chuyện diễn kịch, hắn đường đường là thân vương một nước, lại đi diễn trò với một cung nữ trong tiệc sinh thần của Hoàng Huynh. Chuyện này truyền ra ngoài, hắn làm sao còn mặt mũi gặp ai? Sắc mặt Tô Cẩm Bình cũng cứng không kém, trò đùa này. Càng ngày càng lớn rồi. Sao? Có ý kiến gì? Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi nói vậy, là lửa châm à? Giọng nói băng lạnh giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục vọng tới. Dường như chỉ cần họ đáp một câu vừa lừa gạt hắn thì đợi họ phía trước chính là tội chém đầu vậy. Hoàng huynh, thân đệ dù gì cũng là thân vương một nước, nếu thật sự bước ra diễn trò, chỉ sợ sẽ tổn hại đến quốc thể ba. Hoàng Phủ Dạ cố gắng lý luận. Vậy hơn nửa đêm, hoàng đệ đứng đây diễn trò, không sợ có người nhìn thấy sẽ bị cho là làm nhục quốc thể sao? Hơn nữa, chấm có thể nhận thấy, hoàng đệ cực kỳ hứng thú với việc diễn kịch này. Chấm chỉ cho đệ cơ hội thể hiện thôi mà. Hay là, đệ muốn kháng chỉ? Nét mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn vô cùng chân thực. Hoàng Phủ Dạ giật mình, vội quỳ một gối xuống, thần đệ không dám. Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh lẳng lặng nuốt nước miếng. Xong đời. Cả huynh đệ ruột thịt mà còn không buông tha, thì làm sao nàng dám ao ước hắn có thể buông tha cho nàng. Nhìn thấy Hoàng Phủ Dạ quỳ xuống nhận lỗi, sự tức giận của hắn mới tiêu đi một chút. Hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, ánh mắt nhìn nam nhân áo đỏ cũng dịu dàng hơn. Dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ, bảo hắn phạt. Đúng là hắn vẫn không xuống tay được. Nhưng cũng phải giáo huấn một chút, nếu không, không biết tên nhóc thối này còn hùa theo cô nàng coi trời bằng vùng kia đến mức nào. Hắn lạnh lùng nói, đứng lên đi, chấm chờ đợi màn biểu diễn của các ngươi mấy ngày nữa. Nói xong, hắn vung tay, xoay người rời đi. Thần đệ nô tỳ cung tiễn Hoàng Huynh Hoàng Thượng. Cuối cùng cũng đi. Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương bị cô hại chết mất thôi. Hắn đứng lên, trên khuôn mặt như yêu nghiệt hiện rõ vẻ ai oán, từ bé đến giờ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Huynh tức giận với hắn. Hơn nữa, còn bắt hắn mấy ngày sau biểu với trả diễn cái khỉ gì chứ. Biểu diễn xong rồi, thì còn nơi nào trên nước Đông Lăng này để cho hắn sống yên ổn. Nào là thể diện, nào là danh dự, mất sạch rồi ba. Nàng khinh thường lường hắn, đáng đời, ai bảo ngươi định hại ta. Nàng cũng thầm cảm thấy may mắn. Hoàng Phủ Dạ nói nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn đến đây, thì mình chết chắc. Nhưng vì nàng nói năng thô lô như vậy, khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn hình như đã quên mất chuyện nàng chạy đến vườn lê, thôi cũng coi như là trong họa có phúc. Giờ phải làm sao đây? Diễn kịch à? Hắn tìm kịch bản ở đâu ra bây giờ? Không sao, không sao, hôm nay cũng khuya rồi, sáng mai ngươi tới đây đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Diễn kịch thì có gì khó nào, Thất Tiên Nữ và Đồng Vĩnh, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh, Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, kịch bản nào mà không làm đám cổ nhân này cảm động đến chết đi sống lại chứ. Đồng nhiên, ánh mắt nàng nhìn Hoàng Phủ Dạ bỗng thâm sâu hơn. Nhìn nhan sắc yêu nghiệt của tên này, hình như có vẻ rất thích hợp để diễn kịch bản kia. Ha ha! Tô Cẩm Bình đưa tay xoa cằm một cách rất thô bỉ. Cô nhìn bản vương như thế làm gì? Bị nàng nhìn như vậy, sau lưng hắn bất giác toát mồ hôi lạnh. Tô Cẩm Bình cười vô cùng quyến rũ, đáng yêu, ôi dào, không sao, không sao, người ta đã tìm được một nhân vật cực kỳ phù hợp với ngươi rồi. Có điều, vết thương trên mặt ngươi cũng hơi ảnh hưởng mỹ quan một chút, mấy ngày này nên dưỡng thương cho tốt. Đến lúc đó, chúng ta vừa ra sân khấu, phải đánh mạnh vào thị giác của khán giả, khiến mọi người đều phải rung động. Nói xong, cô nàng nào đó trong chớp mắt trở nên khí thế bừng bừng, hào quang bắn ra bốn phía. Hoàng Phủ Dạ không nói gì nhìn dáng vẻ kích động của nàng, biến sắc nhanh thật. Vết thương trên mặt hắn không phải do nàng ban tặng sao? Nàng còn không biết xấu hổ, nói hắn ảnh hưởng đến mỹ quan. Nhìn đi nhìn lại vẻ mặt ngây dại của hắn, Tô Cẩm Bình vô vai Hoàng Phủ Dạ, yên tâm đi, yên tâm. Có ta ở đây, nhất định sẽ không để ngươi bị mất mặt. Bây giờ về Vương Phủ ngủ đi, sáng mai sẽ bắt đầu luyện tập. Đúng vậy, sẽ không mất mặt đâu, mà là cực kỳ mất mặt. Có điều, mấy lời này, nàng không nói ra được. Nhìn dáng vẻ đã sắp xếp trước ổn thỏa của nàng, không biết vì sao, hắn lại hơi mong chờ đến ngày mai, được. Ngày mai ta lại đến. Nói xong, bóng áo đỏ chợt lóe lên rồi biến mất trong màn đêm. Thấy hắn đi xa, Tô Cẩm Bình quay đầu nhìn căn phòng đơn độc trong vườn lê, đèn trong phòng đã tắt, người kia chắc cũng ngủ rồi. Nàng khẽ nhếch miệng cười, quay về phòng mình. Có điều, nàng không hề biết, người kia giờ phút này đang ngơ ngác nằm trên giường. Đôi mắt sáng bạc nhìn chăm chăm lên đỉnh màn, nhớ lại cô nàng kỳ quái kia, còn cảm xúc khó hiểu trong lòng này nữa, đôi mắt lạnh lùng, thản nhiên lần đầu tiên bị nhuộm vẻ ngỡ ngàng, lại có chút luống cuống. Chương 23, Bản Vương. Diễn? Cái gì? Muốn ta diễn kịch á? Hồng Phong to giọng, không dám tin nhìn người trước mặt. Cô nàng nào đó đầy vẻ lịnh nọt ôm tay bà, đúng vậy, cô, chúng ta còn thiếu một người. Hai người không diễn được. Vai đó rất quan trọng, người thường khẳng định sẽ diễn không ra được hiệu quả này, nên, chỉ có thể làm phiền cô thôi. Không được, không được, không diễn. Ta làm gì có bản lĩnh đó. Hồng Phong cuống quýt lắc đầu, bà làm gì biết diễn kịch gì đó, chỉ sợ cuối cùng sẽ khiến người ta cười rụng răng mất. Mặt Tô Cẩm Bình rất nghiêm túc, cô, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, người nói muốn ta và Dạ Vương cùng diễn kịch, biểu diễn trong đêm yến tiệc mừng sinh thần của Hoàng thượng. Sinh thần của Hoàng thượng. Đương nhiên phải khiến người thật vui vẻ rồi. Nhưng cô sống chết cũng không chịu diễn, đây không phải là dập tắt hứng thú của Hoàng thượng sao? Vẻ mặt giảo hoạt, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa thâm ý. Nếu Hồng Phong thật sự là người mà Hoàng Phủ Hoài Hàn phái tới để giám sát nàng, thì chắc chắn sẽ rất trung thành, hẳn là phải lập tức đồng ý ngay. Không lâu nữa, sẽ có kết quả. Hồng Phong do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghiến răng gật đầu nói, được, ta sẽ dùng bộ xương giả cỗi này làm loạn với mấy người một phen vậy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Quả nhiên là người của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Cô nàng nào đó ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, nhìn vào hư không, thật ra còn thiếu vài nhân vật nữa, chờ Dạ Vương tới rồi nói sau. Ừ. Hồng Phong hơi bất an gật đầu. Hoàng huynh, tối qua sao huynh lại thà cho nàng? Vừa hạ chiều, Hoàng Phủ Dạ liền đi theo Hoàng Phủ Hoài Hàn vào ngự thư phòng. Con ngươi tím hơi trầm xuống, chậm rãi đi tới cửa sổ. Long bào tử kim như lóe sáng dưới ánh mặt trời, giống với đôi mắt thâm trầm kia, để thấy thế nào? Bốn chữ này vừa ra, người đang phe phẩy quạt như cứng người lại, rồi soạt một tiếng, vội vã thu quạt, Hoàng huynh, có lẽ nàng chỉ vô tình xông vào thôi. Thân đệ vẫn cảm thấy nàng không phải do Tô Niệm Hoa phái tới. Hôm qua nhìn nàng mắng thừa tướng như vậy, cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Khẽ đặt tay lên khung cửa sổ, đôi môi mỏng hơi cong lên, nếu chấm thật sự nghi ngờ nàng là người của Tô Niệm Hoa, thì đêm qua nàng đã là một thi thể rồi. Giữ nàng lại, tất nhiên còn có chỗ cần dùng đến. Có chỗ cần dùng đến. Hoàng Phủ Dạ cao mày suy nghĩ, đống nhiên, mắt hắn thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị, Hoàng huynh, đệ hiểu ý huynh, có điều. Chưa chắc nàng đã đồng ý. Ừ, không đồng ý, thì chấm cũng sẽ bắt nàng đồng ý. Bàn tay đặt trên khung cửa sổ hơi dùng lực, khuôn mặt tuấn tú vô song giống như đã có định liệu trước, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quyết định, thì người trên thế gian chỉ có thể phục tùng. Hoàng Phủ Dạ thầm hít sâu một hơi, hắn biết không thể thay đổi được quyết định của Hoàng huynh, nên cũng không nhiều lời nữa, Hoàng huynh. Chuyện diễn kịch kia khuôn mặt yêu nghiệt thoáng chốc đầy vẻ định nọt. Đệ muốn ngoan ngoãn biểu diễn, hay là đi tông miếu vài ngày? Tự đệ chọn đi. Nói xong, hắn không lên tiếng nữa, nhưng trong mắt đầy ý cười. Khóe miệng Hoàng Phủ Dạ co rút, đi tông miếu vài ngày à? Mấy người cao tuổi đó không biết sẽ dạy vò hắn thế nào, suốt ngày muốn giao huấn hắn thân vương của một nước phải cư xử như thế nào, hay là không được cư xử thế nào gì đó kia. Chỉ cần hắn đi tới đó vài ngày, thì hắn sẽ từ một thân vương phóng đãng nhất nước Đông Lăng, biến thành một thân vương quy quy củ củ nhất thiên hạ mất. Hoàng huynh đúng là đã chạm vào tử huyệt của hắn. Cắn răng, Hoàng huynh xử lý chính sự đi. Thần đệ xin cáo lui. Trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Đợi đã, nhớ thăm dò quan hệ của thượng quan Cẩn Duệ và cô gái kia. Trước kia hắn ra cửa, Hoàng phủ Hoài Hàn liền dặn với theo. Thượng quan Cẩn Duệ à? Hoàng huynh phát hiện có gì đó không ổn sao? Hoàng phủ Dạ không hiểu lắm, tiểu Cẩm Cẩm sao lại có quan hệ với con hổ biết cười kia. Khi Hoàng phủ Hoài Hàn thu tay lại, trên khung cửa sổ đã xuất hiện vài dấu tay, khắc sâu vào trong gỗ, không có, nhưng chấm lại cảm thấy, có gì đó không bình thường. Tuy Hoàng phủ Dạ không hiểu nhưng vẫn nói, thần đệ tuân mệnh. Ừ, lui xuống đi. Hậm hực đi về phía cung cảnh nhân, từ xa đã nhìn thấy Tô Cẩm Bình đang đứng ở cửa, vẻ mặt mong chờ giống như thê tử đang đứng ngóng trượng phu trở về vậy. Thê tử ngóng trông trượng phu trở về à? Không biết vì sao, vừa nghĩ vậy, hắn đã cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Cẩm Cẩm, cô nhớ nhung bản vương thế sao? Vừa đến gần, hắn đã cất giọng rất không đứng đắn trêu nàng. Nàng kéo tay áo hắn lôi về phía bên kia, nói vô nghĩa nhiều thế làm gì, coi chừng nắm đấm của bà đây. Hắn khẽ sờ mũi, nha đầu này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng nghĩ rằng thân vương một nước như hắn dễ ức hiếp lắm sao. Nhưng hắn cũng không đành lòng trách móc nặng lời với nàng, chỉ khẽ cười rồi ngoan ngoãn đi theo sau. Này, kịch bản đây, còn đây là y phục ngươi phải mặc. Tô Cẩm Bình ném một tập kịch bản cho hắn, sau đó đưa hắn một bộ y phục. Hắn cầm bộ y y phục kia, khóe miệng không khống chế được co rút, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống, "Tiểu Cẩm Cẩm, y phục này lấy đâu ra vậy?" Đây cũng không phải là trọng điểm là vì sao hắn phải mặc y y phục này? "Ngươi đừng hỏi chuyện này, có đồ để mặc là đã phải cảm ơn trời đất rồi." "Đúng rồi, ngày mai ngươi vào cung tập kịch thì nhớ mang thêm cho ta một bộ y phục nam giới nhé." Tô Cẩm Bình không thèm nhìn hắn, chỉ mải dặn dò. Hồng Phong nhất thời lắp bắp, "Tô Cẩm Bình, bộ xiêm y kia là chuẩn bị cho vương gia mặc ư?" Bà cứ tưởng Tô Cẩm Bình sẽ mặc bộ này, như vậy, trong kịch bản kia, nhân vật mà vương gia sẽ diễn là. Việc này, bà khó khăn nuốt nước miếng, chắc vương gia sẽ không đồng ý đâu nhỉ. Hoàng phủ Dạ đen mặt mở kịch bản ra xem, vừa đọc vài câu đã hung hăng ném trả Tô Cẩm Bình, không được. Bản vương là đàn ông, sao có thể diễn cái này? Không diễn. Lúc này, Tô Cẩm Bình vô cùng nhiệt tình giải thích, Dạ vương tuấn tú phóng khoáng như vậy. Khuôn mặt hoa đảo còn diễm lệ hơn những cô gái khác đến ba phần, khiến đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng như ta đây, đứng bên cạnh cũng trở nên ảm đạm hơn, vai diễn kia, đương nhiên chỉ có ngài mới diễn được. Hơn nữa, ngài xem, ta mà diễn vai đó, đến lúc ra sân khấu chẳng phải sẽ rất mất mặt à. Nói xong, nàng còn chỉ vào một cái tên trong kịch bản. Khóe miệng Hoàng phủ Dạ co rút mạnh vài cái, không kìm được liền đặt tay lên trán Tô Cẩm Bình, có phải cô phát sốt rồi không? Cô mặc y y phục này, diễn vai này, bản vương diễn vai kia không phải là ổn rồi à? Vì sao phải đổi ngược lại? Ôi chao, đây là vì muốn tốt cho ngài mà, ngài xem. Nói xong, nàng còn lật đến cuối kịch bản, ngài nhìn này, nếu diễn hết nội dung vở kịch, vai diễn của ta nhất định sẽ bị vạn người thoá mạ, đây là ta muốn giữ thể diện cho vương gia ngài. Nếu ngài diễn vai này, chỉ sợ tất cả mọi người đều tập trung mắng ngài mất. Nô tỳ hy sinh hình tượng của chính mình để bảo vệ ngài mà. Cô nàng nào đó nói rất hiên ngang. Hoàng phủ Dạ quét mắt nhìn nàng, cả cơ thể cũng bất giác run lên, oán hận cắn răng hỏi, cô không thể đổi kịch bản khác được à? Hắn có thể xác định 100%, nếu hắn thực sự diễn theo cô nàng này sắp xếp, thì mới có thể bị vạn người nhạo báng ấy. Vương gia, nô tỳ nông cạn, chỉ có thể nghĩ ra kịch bản này. Nếu ngài có ý kiến nào hay hơn thì cứ nói ra đi. Mặt Hoàng phủ Dạ đen lại, xem lướt qua kịch bản kia một lần nữa, cuối cùng, dù không muốn cũng không thể không thừa nhận. Quả thật kịch bản đó cũng coi như một danh tác kinh điển. Bản vương không thèm để ý đến ánh mắt người ta muốn diễn vai kia. Bắt hắn giả gái à? Đùa cái khỉ gì thế? Vương gia, ngài nghĩ lại đi, nếu ngài thật sự diễn vai kia, thì làm gì có cô nương nhà nào dám thích ngài? Hơn nữa, chúng ta trao đổi thân phận, hài hước biết bao nhiêu. Kịch bản đau thương như vậy, nếu diễn thật, mọi người trong yến tiệc mừng sinh thần hoàng huynh ngài đều khóc thì làm thế nào bây giờ? Ngài cũng không muốn bữa tiệc của hoàng thượng mất vui đúng không? Còn có thể làm nổi bật hình tượng anh tuấn, phóng khoáng của Tô Cẩm Bình nàng nữa, còn về khí khái đàn ông của Dạ vương, thì cứ để cho nó xuống gặp quỷ đi. Mấy lời này đã thành công khiến Hoàng phủ Dạ nghẹn lời. Hắn liếc nhìn nàng, nhớ đến nội dung kịch bản mình vừa nhìn qua, lại nghĩ cô gái này sau khi diễn xong sẽ bị người đời chỉ trích, thì trong lòng cũng cân bằng hơi một chút, cuối cùng, hắn hít sâu vài hơi, rồi rít qua kẽ răng phun ra ba chữ, bản vương. Diễn. Nhưng hắn không nhìn thấy tia rảo hoạt lóe sáng trong mắt Tô Cẩm Bình. Nàng làm sao có thể giữ nhân vật bị vạn người thoá mạ cho mình chứ? Ha ha ha. Chương 24, sao cô không phải tập? Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ không tình nguyện mà phối hợp với kịch bản chết tiệt kia của Tô Cẩm Bình. Đám người Hồng Phong thì không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhìn bộ trang phục quá mức buồn cười của hắn. Một chiếc váy ôm lấy dáng người thon dài, vòng eo thon nhỏ, uyển chuyển còn không bằng một vòng ôm, quả nhiên là vô cùng thức tha yêu kiều. Mái tóc đen xóa tung trên bờ vai, càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, thật sự là cực kỳ quyến rũ, yêu mị. Có điều, đó là một người đàn ông đấy. Vương gia, ngươi diễn quá gượng gạo. Cô nàng nào đó đen mặt gào to. Trên khuôn mặt yêu nghiệt của vị vương gia nào đó xuất hiện sự phẫn nộ nghìn năm khó gặp, đôi mắt hoa đào màu tím nhạt như bùng lên những ngọn lửa nhỏ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Cẩm Bình. Hắn phối hợp với nàng để diễn cái vai kia đã là quá lắm rồi, vậy mà còn dám chê hắn diễn gượng gạo nữa. Đừng trừng mắt nhìn ta như thế, có trừng cũng vô dụng, chúng ta cũng không thay đổi được sự thực là ngươi diễn quá gượng gạo. Ngươi phải nghĩ cách hòa mình vào kịch bản, tưởng tượng chính ngươi là vai nữ kia, mới có thể có hiệu quả tốt nhất, khiến khán giả cảm động được. Ngươi! Ôi, không biết nói thế nào với ngươi nữa, diễn cái kiểu gì thế không biết. Tô Cẩm Bình nhướng mày, trên khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ khinh thường. Một trận gió lạnh gào thét thổi qua, gió thu cuốn thêm những chiếc lá khô, giống như tâm trạng bất an của những người đang hợp tác diễn xuất ở đây. Vương gia có thể bị người khác giáo huấn như vậy sao? Tất cả mọi người đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn sắc mặt đen đến dọa người của Hoàng Phủ Dạ. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Dạ bị người ta khinh thường như thế. Vấn đề là, ngay cả phụ hoàng năm đó cũng không giáo huấn hắn như vậy bao giờ, thế mà giờ lại bị một cung nữ giáo huấn trước mặt mọi người. Còn nữa, có ai có thể nói cho hắn biết, hắn thân là một người đàn ông, làm thế nào để tưởng tượng mình là nữ không? Được rồi, để ta tự mình hướng dẫn ngươi. Ngươi như vậy không được. Nên như thế này. Nói xong, nàng liền tiến đến, kéo vạt áo của hắn lệch sang một bên, lộ vai ra. Mọi người hít một hơi lạnh. Tô Cẩm Bình này muốn làm gì vương ra thế? Hành động này cũng khiến Hoàng Phủ Dạ ngẩn người sửng sốt một chút, giây tiếp theo đã bị Tô Cẩm Bình ấn nhẹ xuống. Đầu óc thoáng trống rỗng trong một giây. Sau đó vội vàng đẩy nàng ra, cô làm gì thế? Cô nàng nào đó bị đột ngột đẩy ra, lùi lại hai bước mới ổn định được thân hình, mặt liền tối sầm lại. Vương gia thân mến của ta, không phải là ngươi cho rằng ta muốn làm gì ngươi trước mặt bản dân thiên hạ đây chứ? Có cần phải tự kỷ như vậy không? Hoàng Phủ Dạ hắn không biết xấu hổ, nhưng Tô Cẩm Bình nàng thì biết đấy. Nàng vừa dứt lời, mặt Hoàng Phủ Dạ cũng cứng ngắc, hình như hắn hơi quá kích động. Được rồi, tự nằm xuống đi. Mẹ nó! Diễn đã thối như thế rồi còn không phối hợp với nàng, thật là tức chết mà. Hắn nhìn xuống đất một chút, đang chuẩn bị nằm, thì đám hạ nhân cuống quýt quỳ xuống, dùng tay áo của mình trà lau sạch sẽ vùng đất kia đi, sau đó đứng dậy, cung kính đứng sang bên cạnh. Hoàng Phủ Dạ liếc mắt tán thưởng bọn họ, rồi chậm rãi nằm xuống. Tô Cẩm Bình ôm hai tay lên ngực, trong lòng thầm cảm thán, đây đúng là sự đãi ngộ đặc biệt của đám vương gia trong xã hội phong kiến mà. Nàng có nên nghĩ cách kiếm một chức quan to không? Hình như bổng lộc của quan viên khá cao. Ừ, ý định này cũng không tồi. Nhìn thấy Hoàng Phủ Dạ nằm xuống đất xong, nàng bắt đầu sắp xếp, dùng một tay chống trên đất, đúng rồi, tóc phải che đầu vai một chút, ừ, đúng thế, ánh mắt quyến rũ một chút. Vị vương gia nào đó đen mặt phối hợp với nàng, lúc nghe đến câu ánh mắt quyến rũ, hắn nghiến răng ken két, sau đó nghiêm mặt nói với hạ nhân ở bên cạnh, quay đầu đi hết cho bản vương. Vâng. Đám cung nhân nhanh chóng quay đầu, chỉ sợ lỡ nhìn những thứ không nên nhìn. Thì lại bay mất đầu. Đúng. 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 Chính là như vậy. Tô Cẩm Bình vừa lòng khẽ gật đầu. Màn đêm từ từ buông xuống, bên trong vườn lê, ngọn đèn đơn độc đã thắp lên. Bách Lý Kinh Hồng chậm rãi bước tới cửa, vươn tay chuẩn bị đóng, rồi lại do dự một chút. Nhớ đấy, tối mai ta lại đến, nhớ để cửa cho ta. Mấy lời này vang vọng bên tai hắn. Đôi lông mày đẹp của người đàn ông hơi cau lại, khuôn mặt tuyệt mỹ rõ ràng xuất hiện vẻ do dự. Đôi mắt sáng bạc như ánh trăng thoáng hiện lên một vài tia sáng lạ, cuối cùng, bàn tay đang đặt trên cửa trượt xuống. Hắn xoay người, nhẹ nhàng bước đến bên bàn, ngồi xuống. Ánh đèn mờ mờ hư ảo, cực kỳ giống với tâm trạng phức tạp của hắn. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi đó, thoạt nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng vẫn khó giấu đi khí chất cô độc ngạo nghệ của mình. Bóng đêm càng lúc càng tối, vậy mà trong lòng lại thoáng có chút chờ mong, người kia, nói đêm nay sẽ đến. Vết thương trên mặt vẫn còn hơi đau. Nhưng dường như có thể cảm nhận được một xúc cảm lạnh lạnh thoáng qua hai gò má, hắn. Thế này là làm sao vậy? Thôi, không diễn nữa. Tô Cẩm Bình nghiễm nhiên thành đạo diễn, phóng khoáng vung tay tuyên bố dừng. Hoàng phủ Dạ là thân vương cao quý của một nước, bị một cung nữ nho nhỏ gọi đến hô đi, cảm giác buồn bực này không cần phải nói cũng biết. Đông hắn nhớ tới một chuyện, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tô Cẩm Bình, vì sao cô không cần tập? Câu hỏi này cũng đồng thời thức tỉnh mọi người. Đúng rồi, bọn họ đều vất vả tập luyện, vì sao chỉ mình Tô Cẩm Bình không phải tập? Cô nàng kia chỉ làm ra vẻ ngươi nói toàn thứ vô nghĩa, vung tay đáp, ngươi còn hỏi một câu vô nghĩa như thế à? Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Để ta nói cho ngươi biết vì sao. Bởi vì tư chất của ta vốn thông minh hơn người, dù không cần tập luyện, thì đến lúc diễn cũng có thể tạo ra hiệu quả hoàn mỹ nhất, nhưng các ngươi thì không được như thế. Nói tới đây, nàng còn như bốc hỏa lên, ta nói này, các ngươi tập luyện như thế đã đủ phiền lắm rồi, lại còn cần bà đây phải dạy đi dạy lại nữa. Ôi chao, quả nhiên không thể hy vọng mọi người đều thông minh như mình được. Hai, thật ra mấy chuyện này cũng đâu cần phải nói, thiên tài và kẻ ngốc là hoàn toàn khác nhau. Cho nên, yên tâm đi, ta có thể thông cảm cho tâm trạng của các ngươi mà. Nàng vừa dứt lời, không chỉ miệng Hoàng phủ Dạ tròn xoe như chữ O, mà cằm của đám hạ nhân cũng như rơi xuống đất. Mọi người không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng, thế gian lại có người vô sỉ thế này sao? Quả nhiên không phải người bình thường. Mà Tô Cẩm Bình, kẻ vừa tự kỷ thì lại cười vô cùng thoải mái. Nàng không biết vì sao mình lại nổi hứng tự kỷ với Hoàng phủ Dạ, thậm chí còn đùa giỡn không hề kiêng dè gì thân phận của hắn nữa. Có lẽ trong lòng nàng, đã bất chi bất giác coi Hoàng phủ Dạ là bạn rồi, vì hắn đã từng nhiều lần giúp đỡ nàng chăng? Tuy nàng cũng biết, đến thời điểm nàng và Hoàng huynh hắn xung đột lợi ích với nhau, thì hắn sẽ không chút do dự mà bỏ rơi nàng, nhưng mà... Nàng vẫn rất cảm kích hắn, bởi vì sau khi nàng đến cổ đại này, trừ Hồng Phong cô, hắn là người duy nhất để ý đến sự sống chết của nàng. Hắn cũng là người duy nhất cứu nàng vô số lần dưới tay Hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng phủ Dạ, Tô Cẩm Bình ta thiếu nhân tình của ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi, cả vốn lẫn lời. Hoàng phủ Dạ chỉ biết lắc đầu, có tranh cãi với nàng cũng chẳng ra đâu vào đâu, lại lười lên tiếng để nàng càng nói thêm những câu vô sỉ hơn. Có điều, đang định cất lời, thì Tô Cẩm Bình đã tranh trước, được rồi, vương ra, ngươi mau về đi. Chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Còn dám to gan hạ lệnh đuổi khách nữa ba. Chương 25, Tiểu Hồng Hồng, ta đến rồi. Hoàng phủ Dạ nghe vậy nhưng cũng không giận, khuôn mặt xinh đẹp chỉ khẽ cười. Phe phẩy cây quạt trên tay, Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương cũng đói, cô không giữ bản vương lại ăn bữa cơm à? Lời này vừa nói ra, cả cung cảnh nhân bỗng hoàn toàn yên tĩnh. Vương gia đã không so đo tính toán với nàng thì thôi, còn muốn ở đây ăn cơm à? Ăn cơm với một cung nữ nho nhỏ. Không phải là diễn kịch đến ngu người rồi chứ? Mặt Tô Cẩm Bình đen lại, vương gia, ngươi không biết cung nữ chúng ta ăn cơm mỗi ngày đều có phần riêng sao? Nếu muốn nhiều hơn một chút, phải đưa trước mấy chục đồng liền, ngươi là vương gia một nước. Ăn mấy thứ kia cũng không vào miệng. Nên là, xin ngài đừng chèn ép nô tì nữa. Đùa cái quái gì thế, thức ăn của nàng đã kém đến mức thực sự xin lỗi độc giả rồi. Mà Hoàng phủ Dạ kia còn muốn áp bức nàng, sao không đi chết đi? Ta biết là cô không muốn mà. Thế này đi, đồ ăn bản vương sẽ lo, còn cho người mang rượu đến nữa. Nề mặt bản vương tập diễn cả ngày với cô hầu bản vương đi ngắm trăng, sao hả? Đôi môi như cánh hoa đào khẽ cong lên. Trong đôi mắt màu tím còn thoáng có vẻ chờ mong khiến người ta không đành lòng từ chối. Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, tạ ơn ý tốt của vương gia, nô tỳ không đi đâu, tối còn có việc. Buổi tối nàng đã hứa sẽ đến chỗ người kia rồi. Vừa dứt lời, Hoàng phủ Dạ liền kéo tay nàng bước đi, không cho nàng từ chối, bản vương là vương gia, hạ lệnh rồi thì cô không thể không theo. Bảo cô đi ngắm trăng cùng bản vương thì cô phải đi. Nàng bất đắc dĩ lườm hắn một cái khinh bỉ. Thân làm một cung nữ nho nhỏ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thì biết sao giờ. Quá xót xa ba. Được rồi, ta đi. Không phải chỉ là ngắm trăng thôi sao? Ngắm trăng xong lại đi sang bên chỗ người kia là được rồi. Dù sao người kia cũng không chào đón nàng, đi cũng chỉ để xem người ta làm mặt lệnh với nàng mà thôi, muộn một chút cũng không sao. Thế mới ngon chứ. Vị vương gia nào đó vừa nói xong lời này, liền cảm thấy sau lưng mình lạnh đi, gáy bất giác đổ mồ hôi lạnh, xấu hổ nói. Khụ khụ, bản vương thu hồi câu nói kia. Coi như ngươi biết điều. Nàng đi theo hắn, vòng qua một cung điện, tới một khoảng sân khá vắng vẻ. Hoàng phủ Dạ nhìn lên nóc nhà, nói, Tiểu Cẩm Cẩm, lên đi. Được. Nàng đáp một tiếng, không chờ Hoàng phủ Dạ nói lại, cũng đã nhanh nhẹn bám theo cột nhà, leo lên nóc. Hoàng phủ Dạ khẽ cười, chậm rãi vòng qua lan can, ngồi xổm người xuống, đào ra một vỏ rượu ngon dưới gốc cây phong, rồi nhón chân. Lúc nhìn thấy hắn sử dụng khinh công. Mắt Tô Cẩm Bình chợt sáng lên, nếu có thể học được mấy thứ như khinh công này, thì cực kỳ có lợi với nàng. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên, thậm chí còn có cảm giác như lửa đốt trong lòng. Nàng hơi nhéo ngực, làm sao thế này? Hoàng phủ dạ cũng phát hiện ra nàng khác thường, liền bước nhanh đến, cô sao thế? Đang định lên tiếng, thì cảm giác kia lại biến mất như thủy triều rút đi, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng vậy. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, khẽ cười nói, không sao. Cảm giác có người quan tâm, thật ra cũng không tệ lắm. Không sao là tốt rồi, không thoải mái ở đâu thì nhớ nói ra. Nói xong, hắn ngồi xuống cạnh nàng, mở vò rượu ra, mùi rượu nồng đậm thoáng tràn ngập không khí. Rượu ngon. Tô Cẩm Bình cảm thán. Làm sát thủ, không chỉ cần hiểu biết về các loại rượu, mà thậm chí, uống một hớp còn có thể đọc ra được năm sản xuất nữa. Nếu ta không nhầm, thì rượu này được ủ 15 năm trước phải không? Tiểu Cẩm Cẩm, cô có thật là thiên kim của thừa tướng không thế? Câu hỏi này mang theo sự nghi ngờ rõ rệt. Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, sao có thể quen thuộc với rượu như vậy được? Mắt nàng tối sầm lại, tỉnh bơ trả lời, ta có phải là thiên kim của thừa tướng thật hay không? Không phải vương gia đã điều tra rồi sao? Thiên hạ này chẳng lẽ còn có hai Tô Cẩm Bình? Vừa dứt lời, Hoàng phủ dạ hơi sững lại, sau đó ngửa đầu cười, ha ha ha. Người ta luôn nói Mộ Nguyệt Kỳ và Mộ Dung Song là hai cô gái thông minh xinh đẹp tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Còn đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng Tô Cẩm Bình, có dung mạo nhưng lại không có tri thức. Nhưng theo bản vương, Tiểu Cẩm Cẩm mà tự xưng là trí tuệ vô song, hai người kia chỉ sợ cũng không bằng cô. Vương gia quá khen. Chỉ nói bốn chữ, không hơn không kém. Ngày hôm nay nàng đã để lộ quá nhiều rồi. Người đàn ông áo trắng lẳng lặng ngồi bên bàn, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Gió thổi hoa lê bay vào trong phòng, mang theo cảm giác thanh mát. Ánh nến tàn dần từng chút một, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trong lòng vốn bình tĩnh như hồ nước, lần đầu tiên xuất hiện một chút nôn nóng. Rốt cuộc, cả căn phòng tối đen, nến đã cháy sạch. Đôi mắt sáng bạc nhắm lại, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tự giễu, quả nhiên, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi sao. Hắn mở mắt, đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa, đóng cửa lại. Đã quyết định sẽ làm điên đảo chúng sinh quyền sắt trong tay, nắm hết quyền hành trong thiên hạ, thì đã xác định được cô độc cả đời rồi, cần gì phải tham lam một chút ấm áp kia. Có điều, sự u buồn trong đáy lòng này, từ đâu mà có. Sau khúc nhạc đệm kia, hai người liền yên lặng uống rượu, không ai nói thêm gì nữa. Đồng nhiên, Tô Cẩm Bình lên tiếng. Hoàng phủ dạ. Nàng uống một ngụm rượu, chất lỏng trong suốt từ khóe môi chảy xuống. Hắn quay đầu, nhìn nàng đang chìm đắm trong ánh trăng, sao thế? Nhìn thấy chất lỏng kia chảy dọc theo cổ, tiến vào trong áo nàng, hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ của nàng đêm đó, muốn vu cáo hắn phi lễ, bờ vai lộ ra một nửa, làn da nõn nà. Bụng dưới hắn bỗng căng lên, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn, liền vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa. Đại ân không nói cảm ơn. Nhưng nhân tình của Hoàng phủ dạ ngươi, Tô Cẩm Bình đã ghi rồi. Nếu ngày nào đó ngươi gặp rủi ro, dù có lao vào núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không chùn bước. Đôi mắt phượng như loé sáng, khiến người ta có cảm giác như xuyên thấu lòng người. Hoàng phủ dạ ngẩn người, lập tức cất lời không đứng đắn, Tiểu Cẩm Cẩm, ý cô là hy vọng bản vương gặp rủi ro sao? Có phải hay không, thì trong lòng ngươi cũng tự hiểu rõ. Được rồi, ta thật sự có việc, phải đi đây. Nàng ném vỏ rượu đang cầm trong tay cho hắn, nhanh chóng trượt xuống theo mái hiên, đi về phía vườn lê. Nếu để qua giờ tí, thì sẽ không còn là tối mai nữa, nàng không muốn thất hứa với người kia. Nhìn theo bóng nàng đi về phía vườn lê, Hoàng phủ dạ ngửa đầu uống một hơi rượu, một dòng chất lỏng liền chảy dọc theo khóe môi. Hắn đưa tay lên, khẽ gật đi, Tiểu Cẩm Cẩm, cuối cùng cũng không ngăn được nàng, có điều, sau khi bị dính vào việc này, nàng làm thế nào để dứt ra đây? Tới trước cửa căn phòng, mặt Tô Cẩm Bình cực kỳ thối. Cánh cửa đóng kín, trong phòng tối đen, rất rõ ràng, cái tên đàn ông tiêu ngạo kia quả nhiên không thèm để tâm đến lời nàng nói tối qua mà. Cái đồ khỉ gió. Vậy mà nàng còn vội vội vàng vàng chạy tới đây. Nàng nhanh chân bước tới, rầm. Một tiếng, đạp tung cửa, Tiểu Hồng Hồng, ta đến đến rồi. Tiếng động lớn thế này, đương nhiên sẽ quay dày người đang ở trong nhà, tiếng gọi kia truyền vào tai Tiểu Hồng Hồng à. Khóe miệng hắn co rút, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt vẫn không giãn ra, ta đã ngủ rồi, hôm khác cô nương lại đến đi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhiễm thế tục. Ngủ rồi thì dậy. Bà đây vượt nghìn dặm xa xôi tới thăm huynh, mà huynh lại không biết xấu hổ nằm ngủ à? Tự giác mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra đây, nếu không ta sẽ vào đấy. Nhớ có nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hà hà, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói đến những thứ không nên nhìn, mặt cô nàng nào đó liền đỏ bừng lên, còn nói không nên nhìn, cái gì không nên nhìn nàng cũng đã nhìn thấy hết rồi còn đâu. Chuyện của tôi nét. Vừa dứt lời, bên trong không có ai đáp lại. đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn nói gì, nàng vội bước nhanh tới, đẩy cửa ra, huynh không sao chứ? Chương 26, có phải huynh tức giận không? Nàng đẩy cửa, trong phòng tối đen, cửa sổ vẫn mở. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đầu giường, còn người ở trên giường giống như bị kinh động, hơi nghiêng người ngồi dậy nhìn ra cửa, mái tóc đen dài xóa xuống một bên vai, khuôn mặt xuất trần như tiên chìm trong ánh trăng như ảo như mộng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cô. Thế mà vẫn đến sao? Không phải ta đã dặn huynh để cửa cho ta sao? Tô Cẩm Bình có vẻ rất tức giận. Người trên giường nghe nàng nói vậy, liền cực lại, không nói gì. Nàng tức tối chạy về phòng chính, muốn mang nến vào, nhưng lại phát hiện vết nến cháy tàn trên bàn, bàn tay trắng non chạm vào sắp nến cháy đen kia, rồi nhíu mày quay lại, kinh ngạc hỏi, huynh chờ ta à? Cô nương, mời về đi. Hắn không để tâm đến câu hỏi của nàng, thản nhiên hạ lệnh đuổi khách, cũng cố gắng gạt đi cảm giác khác thường trong lòng kia. Sắc mặt của cô nàng nào đó lập tức biến thành tảng đá trong hầm cầu, mời về à? Nàng đúng là bị rút não rồi nên mới đi hỏi câu ấy, người này sao có thể chờ nàng được chứ? Hai người yên lặng rằng co một lúc, sau đó, nàng lờ đi câu nói của hắn, chỉ hỏi, còn nên không? Cô trên khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên xuất hiện vẻ không biết làm sao, đúng là chưa từng thấy người con gái nào như vậy, bảo nàng về thế mà nàng lại làm như không nghe thấy. Nhìn hắn không nói gì, cô nàng nào đó tựa vào cửa, khuôn mặt tinh xảo khẽ nhếch lên một nụ cười không đàng hoàng, không nói đến ở đâu. Có phải vì đặt ở chỗ nào đó không tiện nói không? Hay là ở trên giường? Hả? Tô Cẩm Bình nhướng mày, từ trên nhìn xuống, giống như muốn xuyên thấu qua chăn để nhìn vào bên trong vậy. Người trên giường dường như hơi giận dữ, khuôn mặt như ngọc cũng xuất hiện màu sắc không bình thường, trong ngăn kéo bên cạnh giường. Ánh nến vàng cháy lên, nàng hơi liếc mắt nhìn vết thương trên mặt hắn, một cơn tức không biết từ đâu tới đột ngột bùng lên. Người này, coi lời của nàng như gió thoảng bên tai à, dặn hắn bôi thuốc mà hắn không thèm bôi. Khỉ thật. Nàng quen đường, tìm lấy thuốc tôi qua ra, cũng giống hôm qua định bôi lên mặt hắn. Cô nương xin tự trọng. Hắn lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời hơi quay đầu đi tránh tay nàng. Tô Cẩm Bình ngẩn người, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn một lúc lâu, không khí im lặng đến kỳ dị, đột nhiên, nàng ghé sát đầu vào mặt hắn, hỏi, có phải huynh đang tức giận không? Tức giận. Câu hỏi này khiến hắn ngẩn người, tức giận ba. Hắn cũng có cảm xúc này sao? Có điều. Cảm xúc hậm hực dưới đáy lòng đã nói cho hắn biết một sự thật, hình như, hắn thực sự tức giận. Không. Rất kiên định đáp. Tiếng không này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tô Cẩm Bình lập tức tươi sáng như cảnh sắc mùa xuân, còn nói không nữa, nhìn xem, miệng huynh cong lên đến tận trời rồi kia kìa. Miệng cong lên đến trời á. Hắn ngơ ngác đưa tay chạm vào môi, sau đó, khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện vẻ tức giận hiếm thấy. Ha ha ha, trêu tên này thật vui quá đi, vậy mà cũng tin. Được rồi. Đừng hờn dỗi nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống như trẻ con thế. Nói xong, nàng liền bôi thuốc trên tay lên mặt hắn, sao không tự bôi thuốc? Chẳng lẽ chờ nàng đến bôi dùng sao? Khụ khụ. Nghĩ thế, có phải hơi tự kỷ quá không? Nàng hỏi xong, đương nhiên cũng không nghe thấy ai đáp lời. Còn đau không? Nàng nhẫn mại hỏi tiếp câu thứ hai, đã thoáng có dấu hiệu tốn hơi thừa lời rồi. Vẫn không có tiếng đáp. Không nhịn được nữa, nàng liền gần lên, huynh điếc hay cầm thế? Lại lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng. Tính cách tại hạ vốn như vậy, nếu không thích, cô nương có thể rời đi. Chỉ tùy tiện nói ra một câu nhưng chính hắn cũng ngây người. Hắn mà cũng học được kiểu nói lây của trẻ con thế này ư. Vì thế, Tô Cẩm Bình càng xác định, tên này thật sự tức giận. Huynh chờ ta phải không? Nếu tức giận, thì cũng chỉ có một cách giải thích như vậy. Nàng hỏi xong, xung quanh cũng vẫn im lặng. Động tác trên tay nàng cũng nhẹ nhàng hơn, đêm qua... Không cẩn thận lại đắc tội cái tên cẩu hoàng đế kém đẳng cấp kia, nên bị hắn sai đi diễn kịch. Tập diễn xong, tên hoàng phủ dạ kia còn ỷ vào thân phận ức hiếp người, bắt ta phải hầu hắn ngắm cái khỉ gì chăng với sao, cho nên mới tới muộn một chút. Vết thương trên mặt hắn đã nhạt màu hơn, màu máu ứ động đã biến thành màu xanh nhạt, nhưng ngọn lửa trong đáy lòng nàng vẫn không thể dập tắt, tối hôm qua nàng xuống tay quá nhẹ với gã thị vệ kia. Lẽ ra nên trực tiếp phế bỏ tay gã luôn mới đúng, còn ả công chúa đáng chết kia nữa chứ. Ồ, không biết tại sao. Nghe thấy nàng nói đi ngắm trăng cùng hoàng phụ dạ, cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ ràng hơn. Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn. Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Đâu phải ta không tới, còn tức gì nữa chứ? Đợi đã, tức giận à? Ta nói này, không phải là huynh thích ta rồi đấy chứ? Tô Cẩm Bình không dám tin gào to lên, chẳng lẽ nàng còn có sức quyến rũ như vậy sao? Khóe miệng hắn hơi có rút, không phải. Lần sau uống rượu thì đừng đến đây. Ha ha. Còn nói không phải thích ta nữa, vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến ta à? Có phải huynh sợ ta uống nhiều quá, đi đường xảy ra chuyện không? yên tâm, ta. Mùi quá. Hai chữ ngắn gọn đã cắt đứt màn phân tích trình bày dài dằng dặc của người nào đó. Vẻ mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ trong giây lát. Nàng đúng là lại tốn hơi thừa lời. Tự mình đa tình. Không phải thầm mến thì thôi, còn chê nàng bốc mùi. Tuy rằng nàng đối với hắn cũng chỉ là tình bạn bè, nhưng nàng cũng tuyệt đối không bài xích có một anh chàng đẹp trai đến như vậy thầm mến nàng. Chuyện này vẻ vang đến thế nào chứ? Có điều. Tô Cẩm Bình đen mặt, vừa bôi thuốc cho hắn, vừa cằn nhằn liên mồm. Thật không hiểu sao trên thế gian này lại có người như huynh. May mà ta tốt tính nên mới chịu được huynh đấy. Nhìn huynh thế này, sau này chắc chắn không lấy được vợ. Nếu không thì, nếu sau này ta cũng không cưới được chồng, hai ta rổ giá cạp lại được không? Càng nói càng quá đáng, khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng lại càng lãnh đạm hơn, lãnh đạm đến mức hoàn toàn không có chút biểu cảm nào có thể xen vào được. Này, huynh vẫn còn tức giận sao? Đột nhiên nàng lại hỏi. Không biết vì sao, hỏi xong câu này, nàng thậm chí còn có cảm giác như mình đang dỗ dành trẻ con. Đương nhiên vẫn như cũ không nghe thấy ai đáp lời. Nếu huynh còn tức giận, vậy thế này đi. Ta chịu thiệt, phi lễ huynh một chút, thế nào? Cô nàng nào đó tỏ vẻ không tình nguyện, lên tiếng đề nghị. Khóe mắt hắn giật mạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ quái dị, chịu thiệt, phi lễ hắn một chút à? Nói đi, huynh muốn ta phi lễ thế nào? Ta tình nguyện hy sinh vì nghĩa lớn, cố gắng thỏa mãn huynh một chút. Nói là chịu thiệt. Nhưng trên không có một chút khó xử nào. Chương 27, Thập Nương ơi Thập Nương, vì sao nàng nhẫn tâm bỏ ta mà đi? Không cần hắn nhẹ phun ra hai chữ, còn có cảm giác hơi nhếch nhác. Đôi mắt phượng như mang ý cười, cũng không tiếp tục làm khó hắn. Sau đó, lại một khoảng im lặng, đồng nhiên, hắn lại chủ động lên tiếng, ta muốn biết ba chữ nói ra, nhưng lại không có vế sau. Nói đi. Nàng cất kỹ lọ thuốc, ghé vào đầu giường, đôi mắt phượng lóe lên ý cười. Có chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú là tốt rồi, ít nhất cũng chứng minh hắn vẫn là con người. Kết quả là, sau khi hỏi xong, một lúc lâu cũng không thấy nói tiếp. Đầu Tô Cẩm Bình như bị lửa đốt phừng phừng, nàng đã nhận thức sâu sắc ba từ thiếu tự trọng rồi, ba từ đó cũng không đủ để hình dung nàng nữa. Vì sao nàng cứ phải dùng mặt nóng mà áp lên cái mông lạnh này của hắn chứ? Hả? Chẳng lẽ nàng ở cổ đại đến ngu người rồi, buồn chán quá đâm ra thích tự ngược à? Thôi đi, hỏi cái này cũng không nói. Cái kia cũng không nói, không có lòng gì hết. Ta về đây, mấy ngày nữa lại đến. Nói xong, nàng ra vẻ phẫn hận xoay người rời đi. Đôi mắt như ánh trăng say lòng người thản nhiên nhìn theo bóng nàng, đôi môi mỏng hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép lại. Tô Cẩm Bình bước ra cửa, đóng kỹ cửa lại giúp hắn. Một cơn gió thu thổi qua, hoa lê bay tán loạn trước mắt nàng, đôi môi anh đào cũng từ từ cong lên, làm sao nàng lại không biết nửa câu sau của hắn định nói gì chứ? Ta muốn biết. Mục đích của cô. Nàng biết hắn không tin nàng, nhưng nàng cũng có tự tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn tin nàng. Chỉ là, hiện giờ chính nàng cũng không hiểu vì sao mình không kìm được lại muốn trêu chọc hắn. Có điều, rất nhiều chuyện cũng không cần thiết phải hiểu, muốn làm thì cứ làm thôi. Nhiều ngày nay, đám người Tô Cẩm Bình vội như lên trời, rốt cuộc cũng đến sinh thần của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Trong một tòa cung điện trắng lệ, cây cột được dắt vàng uy nghiêm khí phách đứng vững ở giữa, một con rồng vàng quấn quanh cột bay lên. Các vị đại thần đều tự ngồi vào vị trí của mình, trò chuyện vui vẻ. Chỉ có hai người, biểu cảm không hề tốt. Một người là tả tướng Thượng quan Cẩn Duệ, không biết vì sao, nụ cười thường trực trên môi đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ cúi đầu tự rót rượu uống một mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người còn lại, chính là hữu tướng Tô Niệm Hoa. Mặt lao đen như lít nổi. Lao có 7 người con gái cả Tô Cẩm Thu được gả vào hoàng cung, làm hoàng quý phi, thân phận tôn quý không cần nói cũng biết. Con gái thứ 6 Tô Cẩm Bình, vừa tiến cung được vài ngày đã bị biếm xuống làm cung nữ, khiến cái mặt già của Lao mất hết thể diện. Mỗi khi các vị đại thần nhìn thấy Lao, trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Trong đáy mắt u ám thoáng hiện lên những tia sáng sắc lạnh, nếu biết trước thế này, năm đó không nên giữ nó lại. Không biết ai cất giọng nói, ý, sao Dạ Vương không tới nhỉ? Ha ha ha, một tiếng cười trầm thấp vang lên, nhị hoàng huynh của ta, chỉ sợ lại đang say xỉn ở Trầm Hương Các rồi, lần nào yến hội mà huynh ấy không đến muộn nhất. Chẳng lẽ các vị đại nhân vẫn chưa quen sao? Giọng nói đầy vẻ trào phúng, cũng thể hiện rõ sự ghen tị. Ngũ Hoàng Huynh nói rất đúng, lại nói, nhị Hoàng Huynh cũng là công thần lớn nhất của Đông Lăng ta, không biết đã loại bỏ sự tịch mịch của biết bao nhiêu cô gái khuê các rồi. Bát Vương ra Hoàng Phủ làm tiếp lời. Hoàng Phủ Thương Địch cười lạnh, thật mừng thọ của Đại Hoàng Huynh, mà Ngũ Hoàng Đệ và Bát Hoàng Đệ lại nói ra những lời ố uế như thế, không sợ để thánh giá nghe được sao? Ha ha, tuy tiểu cửu là nhỏ nhất. Nhưng cũng muốn nhắc nhở các vị hoàng huynh, nói năng phải chú ý một chút. Nhị hoàng huynh cũng không phải người dễ đối phó đâu. Hoàng phủ giật phe phẩy một cây quạt thủy mặc, chậm rãi bước vào. Cửu vương gia đã trở lại à? Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán. Tiểu cửu, tên nhóc nhà đệ, còn biết về nữa à? Hoàng phủ Thương Địch và Hoàng phủ Vũ đều vui mừng. Khuôn mặt tuấn tú khẽ nở nụ cười, thọ yến của đại hoàng huynh, tiểu cửu mà không trở lại thì không khéo sẽ bị lột ra mất. Có điều, vừa bước vào đã nghe ngũ hoàng huynh và bát hoàng huynh trách móc nhị hoàng huynh, nếu không lên tiếng một hai câu, thì đệ cảm thấy có lỗi với nhị hoàng huynh. Đôi mày rậm của Hoàng phủ Vũ khẽ nhướng lên, đừng để ý bọn họ, ông đây tung hoành xa trường bao nhiêu năm còn có thể ngửi thấy vị chua kia, chỉ sợ là táo vừa mọc cũng không chua đến mức này. Ngươi! Ngũ vương gia Hoàng phủ Thanh đang định nói gì thì một giọng nói the thé vang lên đã cắt đứt lời hắn. Hoàng thượng giá lâm. Giọng của tiểu lâm tử vang lên ở cửa. Toàn bộ đại điện thoáng yên tĩnh hẳn. Rồi đồng thanh hô to, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hoàng phủ Hoài Hàn lạnh mặt bước vào, vừa nhìn thấy Hoàng phủ giật, trong mắt liền xuất hiện ý cười, chú ái khanh bình thân, tiểu cửu đã về rồi à? Hoàng phủ giật cười đáp, thọ yến của đại hoàng huynh, tiểu cửu sao dám không trở lại? Nhị hoàng huynh đâu ạ? Nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, tuy nhị hoàng huynh tùy tiện phóng đãng, nhưng cũng không thể không xuất hiện trong buổi lễ quan trọng thế này được. Hoàng phủ Hoài Hàn mặc một bộ long bào tử kim, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị, chậm rãi bước lên long ỷ trên đài cao, ngồi xuống, nhị hoàng huynh của đệ, sẽ cho chúng ta một kinh hỷ ba. Kinh hỷ à? Mọi người quay sang nhìn nhau, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Thọ yến hôm nay của trẫm, chúng ái khanh không cần giữ lễ tiết, tấu nhạc đi. Hắn lạnh giọng phân phó. Tạ long ân của bệ hạ. Các đại thần đứng lên tạ ơn rồi ngồi lại vào vị trí của mình. Tiếng sáo trúc vang lên, nhóm vũ cơ lắc ngông ốn éo bước ra, ca múa mừng thọ yến. Các đại thần cũng lần lượt dâng lễ vật của mình, hy vọng giành được cảm tình của quân vương. Xoát một tiếng, nến trong đại điện đột nhiên tắt hết. Mọi người đang kinh hãi, sắp hét tầm lên, thì tiếng nhạc đống vang lên, trong trẻo, linh động, thanh nhã, vô cùng êm tai. Hoàng phủ giật mình người, hắn không hề biết trên thế gian này còn có khúc nhạc như vậy. Một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ vang lên, nhẹ nhàng sướng, những suy nghĩ hoang đường ngốc nghếch hòa vào nghìn dặm hồng trần. Lạnh lùng như thế, sao có thể nhớ nhung, cố nhân đã xa, xa tới triều minh mộng ảo. Chỉ đành buồn bã ngóng trông. Một ngọn đèn lưu ly được thắp lên, giữa đại điện bừng sáng, một thân cây được dựng lên không biết từ bao giờ. Công tử áo trắng cầm quạt trong tay, quay lưng về phía mọi người, đứng dưới tán cây xuống tiếp, lần đầu gặp giống như bừng tỉnh, hình bóng lẻ loi, im lặng dưới gốc cây đa. Toàn thân đắm chìm trong ánh trăng. Lặng lặng nhìn cũng cảm thấy được kề gần bên mà như xa tận chân trời, ai bạc lòng đùa giỡn tình ta. Mọi người đều ngơ ngác nhìn người mặc áo trắng kia, quả nhiên là im lặng đứng dưới tán cây, toàn thân đắm chìm trong ánh trăng. Nốt nhạc đông cao vút, đám nhạc công nhanh tay gảy đàn, thanh niên áo trắng cũng hơi ngẩng đầu lên, làm sao chịu đựng được cuộc đời bạc bẽo, chỉ muốn uống 3000 ly rượu say, bỏ qua đi những trò cười trên thế gian, quay đầu lại không còn vướng bận vui buồn, cả đời này chìm trong cô tịch. Khi câu hát vừa dứt, âm nhạc du dương vẫn vang vẳng bên tai mọi người, như không hề có sự kết thúc. Mọi người giống như lạc vào tiên cảnh, trong giấc mộng ảo mà thanh niên áo trắng kia sáng tạo ra. Hoàng phủ Hoài Hàn ngồi dựa trên long ỷ, hơi nheo đôi mắt lạnh, nhìn hình bóng kia, đó chắc chắn không phải là Dạ Ba. Vậy thì là ai? Thanh niên kia từ từ mở miệng cười buồn, mang theo vẻ bi thương, đau xót khó nén, thập nương, vì sao nàng nỡ bỏ ta mà đi, vì sao nỡ bỏ ta mà đi? Hoàng phủ Dạ đứng thử người phía sau cánh gà, sao không ai nói cho hắn biết có đoạn dạo đầu này? Không phải bắt đầu của câu chuyện, là Lý Giáp gặp Đỗ Thập Nương ở Thanh Lâu sao? Sao còn thêm đoạn này nữa? Giờ thì hay rồi, hình tượng của cô nàng kia chớp mắt sáng bừng lên. Hắn đen mặt quay lại nhìn Hồng Phong, nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này? Khu khu, ngài cứ diễn như cũng là được. Tối hôm qua nàng ta sửa kịch bản suốt đêm. Hồng Phong lau mồ hôi trên trán, không dám nhìn vào mắt Hoàng phủ Dạ. Chương 28, kịch bản bị bóp méo thế này à? Tâm trạng mọi người đều bị thanh niên áo trắng kia tác động, không hiểu sao bỗng trở nên yêu thương vô cùng, lại càng tò mò hơn, thập nương kia rốt cuộc là ai? Thanh niên xoay người, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ dung mạo của hắn, trẻ trung, lịch sự, thanh tú, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mày liễu cong cong, một đôi mắt đẹp, tươi sáng, rực rỡ, cánh môi anh đào hơi mím lại, nếu không phải ánh mắt kia không giấu được khí khái hào hùng. Thì mọi người có lẽ còn nghĩ hắn là một cô gái. Khóe miệng Hoàng phủ Hoài Hàn và Tô Niệm Hoa đều run rẩy, thượng quan Cẩn Duệ cũng ngẩn người. Trên mặt hắn lúc này, nồng đậm yêu thương, khóe môi lại lần nữa nhếch lên một nụ cười khổ. Đương nhiên, hắn ôm chặt lấy ngực mình, ho khụ khụ vài tiếng, máu tươi phun ra như đóa mai nở rộ trên tấm áo trắng, đôi môi mỏng khẽ hé mở, thập nương, còn nhớ năm đó. Lúc này, đèn bỗng vụt tắt. Khi đèn sáng lại, trong đại điện đã không còn cái cây kia, cũng không có người đó, chỉ còn lại một tấm bình phong. Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Hoàng phủ dạ, ngươi còn không mau đi ra đi. Cô nàng nào đó nhỏ giọng mắng, nàng đã ra sức diễn như vậy, không phải tên này lại mất bình tĩnh chứ. Cô có thể nói cho bản vương biết, vì sao lại kịch bản lại không giống như đã tập không? Hắn đã thắc mắc không biết vì sao đang yên đang lành nàng lại phải chuẩn bị hai bộ xiêm y gì mà, hóa ra là định diễn hộp máu ba. Diễn xong ta giải thích với ngươi sau. Nàng đạp một cước vào mông hoàng phủ dạ, đá hắn ra ngoài. Ừ, trong chuyện, Lý Giáp là một tình lang bạc béo, Tô Cẩm Bình nàng làm sao có thể diễn nhân vật như thế được, đương nhiên là phải bóp méo kịch bản rồi. Khi hoàng phủ dạ mặc xiêm y gì màu đỏ bước ra đại điện, xung quanh nhất thời yên tĩnh hẳn. Vị cô nương mặc váy đỏ kia, phô bày ra dung nhan tuyệt mỹ, giống như hoa anh túc có sức quyến rũ chết người, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua đã khiến cho bụng dưới của không ít đại thần căng lên. Có điều, mọi người nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Ánh mắt người kia, màu tím nhạt. Khắp thiên hạ này, chỉ có một người có tròng mắt màu tím nhạt, lại còn khuôn mặt quen thuộc kia nữa. Đó là... Dạ vương. Mọi người bồng hóa đá, sau đó lại càng hỗn loạn hơn. Trời ạ, tam quan vỡ nát hết rồi. Khí tiết bỏ đi đâu? Ông trời ơi, thần thánh ơi, đó là Dạ Vương ba. Có ai có thể nói cho bọn họ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mấy huynh đệ Hoàng Phủ Giật cũng há to mồm, khó mà tin được nhìn Hoàng Phủ Dạ, hay đây chính là kinh hỉ mà Đại Hoàng Huynh đã nói. Kinh hách thì đúng hơn ba. Phụt Hoàng Phủ Hoài Hàn phun một ngụm rượu ra, đôi mắt màu tím đầy ý cười, nhưng lại cố gắng nhịn đến phát nghẹn, không lên tiếng. Hồng Phong ăn mặc trang điểm xinh đẹp, từ từ bước ra. Lên tiếng răn dạy Hoàng Phủ Dạ, ôi chao, thập nương của ta ơi, con nên nhanh chân quay về phòng đợi đi, khuôn mặt như hoa như ngọc này của con, sao có thể để mấy tên đàn ông thô lỗ kia nhìn thấy chứ? Hừ, muốn nhìn hoa khôi của bà đây sao? Không có bạc thì đừng hòng ba. Nói xong, ba đẩy Hoàng Phủ Dạ ra sau tấm bình phong. Mọi người vẫn còn há hốc miệng chưa thể tiêu hóa nổi đoạn kịch vừa rồi. Dạ vương, hoa khôi ư? Dạ vương là hoa khôi ư? Ngay sau đó, một vài gã thái giám ăn mặc theo kiểu công tử ăn chơi chắc táng, cười hì hì bước ra, nói với Hồng Phong, "Mama, hôm nay thập nương cô nương có tiếp khách không?" "Có bạc thì đương là nhiên tiếp khách. Còn không có bạc thì nói tới đây." Bà dừng lại không nói tiếp nữa. Rầm. Một tiếng, tấm bình phong bị đẩy ra, một đống tranh thủy mặc, đồ trang sức bị ném ra, cô nương váy đỏ giận tái mặt, giọng nói hơi nam tính vang lên, nhổ vào. "Ta nói không gặp là không gặp, ai thèm khát gì mấy đồng tiền? Dơ bẩn kia của các ngươi. Các đại thần vất vả lắm mới bình tĩnh được, giờ lại rối loạn hết cả lên." Rầm. Một tiếng nữa, bình phong đã khép lại, không còn thấy bóng dáng cô nương váy đỏ đâu. Lúc này, Hồng Phong đầy vẻ đau lòng túi xuống nhặt đồ lên, "Ôi bà cô của ta ơi, nhẹ tay một chút, đều là đồ cổ đấy." Đúng lúc này, thanh niên áo trắng xuất hiện lúc đầu được mọi người vây quanh, đẩy vào. "Trương huynh, Mục huynh, các huynh mau buông tay ra, nếu phụ thân đại nhân biết ta tới chỗ thế này, chỉ sợ sẽ đập gãy chân ta mất." Nói xong, thanh niên áo trắng định quay người chạy ra ngoài. Phía sau tấm bình phong, sắc mặt Hoàng Phủ Dạ trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắn nhớ rõ trong kịch bản, cô nàng này đóng vai Lý Giáp, tự mình đi tới ký viện, sau đó tìm đến hắn, tiếp theo hai người phải lòng nhau, sao bây giờ lại thành thế này? Lại còn phụ thân đại nhân không cho đến nữa chứ? Ta nhổ vào. Được rồi, Lý Huynh, Huynh không nói, ta không nói, thì phụ thân của Huynh làm sao biết được? Khó có dịp đến đây, nơi này chính là kỹ viện lớn nhất đấy. Đứng đầu ở đây là thập nương cô nương, nghe nói vô cùng xinh đẹp. Bảo đảm sau khi gặp, cả đời huynh sẽ khó quên. Một gã áo xanh cười rất thô bị khuyên nhủ. Khán giả cùng cầm ly uống rượu, giấu đi vẻ thất thố của mình. Bọn họ không thể không thừa nhận, thập nương cô nương kia, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Soạn. Một tiếng, đèn tắt. Đến khi sáng lên, bốn người đàn ông đã ngồi bên bàn, trừ thanh niên áo trắng kia, thì ba người khác đều có mấy cô nương bên cạnh. "Ôi, tiếc quá, hức, thập nương không muốn gặp chúng ta." Thanh niên áo xanh đã uống đến say khướt, nằm úp sấp xuống bàn. Mấy người khác cũng lắc lư rồi gục xuống, thanh niên áo trắng khẽ lắc đầu, đứng lên, túi đầu thở dài, "Ai." Hắn giữ lại mấy cô nương chăm sóc ba người kia, rồi đi ra sân sau của ký viện. Mọi người đều nhướng mày nghĩ, chẳng lẽ đây là một giai thoại về hoa khôi và quý công tử sao? Đi tới sân sau, cây đa kia lại xuất hiện. Ánh lưu ly nhiều màu chiếu vào người hắn giống như ánh trăng chiếu xuống. Hoàng Phủ Dạ nhận được ánh mắt ra hiệu của Hồng Phong, liền miễn cưỡng đi đến bên cạnh bình phong, ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái. Cũng ngay tại thời khắc đó, thanh niên bỗng quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, mọi người như nhìn thấy một tia sét sẹt qua hai người họ. Một ánh mắt, là Vạn Năm. Tiếng nhạc du dương vang lên, là một khúc nhạc, à mọi người chưa bao giờ nghe, vô cùng êm tai, nhưng cũng thoáng mang theo cảm giác đau thương. Từng hình ảnh một diễn ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy, cô nương váy đỏ cầm bút đứng bên bàn, khóe môi thanh niên áo trắng hiện lên một nụ cười dịu dàng, nắm tay nàng, dạy nàng viết chữ, thập nương, đây là số 1, viết thế này. Chỉ thấy, hai người chạy thật nhanh, thanh niên áo trắng đưa tay che trên đầu cô nương váy đỏ, thập nương, cẩn thận bị ướt. Cô nương váy đỏ cũng quay đầu lại, dịu dàng nhìn hắn một cái. Tình nồng như vậy, khiến người ta còn không để mắt đến chuyện Tô Cẩm Bình thấp hơn Hoàng Phủ Dạ một cái đầu, cũng không để mắt đến. Hình ảnh này tương đối kỳ quái. Chỉ thấy, hoa đào bay đầy trời, thanh niên nghiêng người dựa dưới tán cây, cô nương dựa vào ngực hắn, như muốn nói dù sống chết cũng quyết không rời. Các đại thần đều kinh ngạc nhìn bọn họ, nhóm phi tần cũng vô cùng hâm mộ, một đôi như vậy, trời sinh đã nên ở cùng với nhau, không phải sao? Đám người Hồng Phong ra sức tung hoa, tay mỏi đến muốn gãy cả ra. Hình ảnh lại thay đổi. Lang Quân, chàng nghĩ, phụ thân đại nhân của chàng liệu có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không? Trên mặt Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ lo lắng. Tô Cẩm Bình cầm tay nàng, dịu dàng cười, thập nương, nàng tin ta. Cả đời này, không phải nàng thì ta không cưới. Mọi người đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, cảm động quá. Ngay cả hai vị vương gia bình thường không ưa gì Hoàng Phủ Dạ, lúc này cũng quay đầu đi, mũi cay cay. Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa cảm thấy quái dị, lại vừa thấy hơi xúc động. Nhưng bản thân Hoàng Phủ Dạ thì lại co rút khóe miệng, theo kịch bản thì khi thập nương hỏi đến đây, không phải Lý Giáp sẽ lộ vẻ mặt khó xử, rồi đồi bại nói ta cũng không biết sao. Sao lại biến thành là không phải nàng thì không cưới? Còn thổ lộ thâm tình thế này nữa ba. Chương 29, Lý Giáp bị người ta lôi đi. Thời khắc này, không ai đành lòng chia rẽ bọn họ, không ai đành lòng tách bọn họ ra. Có điều, xoạt một tiếng, đèn lại tắt. Tim mọi người cũng như bị treo lên. Khi đèn sáng lại là lúc, một thị vệ trung niên đóng vai viên ngoại, xanh mặt đứng trước mặt thanh niên áo trắng, xuất sinh. Nghiệp trướng. Ngươi muốn tức chết ta sao? Vừa xuống Giang Nam một chuyến đã gặp phải chuyện thế này. Ngươi là người duy nhất lo hương khói cho Lý gia ta, vậy mà lại muốn cưới một kỹ nữ làm vợ, ngươi vứt thể diện của ta ở đâu rồi? Thanh niên áo trắng đứng ngẩn người nghe mắng, trên mặt lại mang theo nét kiên nghị, nhướng mày, ngẩng đầu nói, phụ thân đại nhân. Con và thập nương thật lòng yêu nhau, xin phụ thân đại nhân chúc phúc cho chúng con. Hoàng Phủ Dạ đứng ở phía sau sân khấu, khóe miệng run rẩy, vì sao không ai nói cho hắn biết còn có màn này nữa. Không phải vốn là Lý Giáp lên kinh thành đi thi, tiêu hết bạc, nên không có tiền đến gặp hắn sao? Sao lại thành? Hắn nghiêm mặt nói với Hồng Phong, thật sự là nàng sửa kịch bản trong đêm qua sao? Nhanh chân nhanh tay đến vậy à? Mặt Hồng Phong như đưa đám, khẽ gật đầu, vương, ra, thật sự là đêm qua. Bà làm sao biết được chỉ trong một đêm, mà Tô Cẩm Bình lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Bà cứ nghĩ chỉ sửa một chút thôi, nên bà không tham dự vào, đâu biết là hoàn toàn bóp méo thế này. Thật lòng yêu nhau à? Ngươi có biết cái gì gọi là thật lòng yêu nhau không? Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, à ta làm sao có thể thật lòng yêu thương ngươi được? Vị viên ngoại kia vung tay lên, hung dữ chỉ thanh niên áo trắng, tức giận mắng. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ hận không thể đập cho vị viên ngoại kia một trận. Hai người kia còn không coi là thật lòng yêu nhau, thì thiên hạ này, còn có người thật lòng yêu nhau nữa sao? Thật quá đáng mà ba. Phụ thân đại nhân, không phải nàng thì còn không cưới. Hắn cắn răng nói. Viên ngoại kia chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi. Được, vậy ta cho các ngươi một cơ hội, giờ ngươi hãy xuống Giang Nam, ta không cho ngươi một đồng một cắc nào cả. Nếu nàng vẫn bằng lòng đi theo ngươi, thì ta sẽ chúc phúc cho các ngươi. Tạ ơn phụ thân đại nhân. Trên mặt thanh niên áo trắng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, chạy ra ngoài. Đèn lại tắt. Mọi người cũng nín thở, căng mắt chờ đèn sáng lại, chờ xem hai người này làm cách nào để chứng minh tình yêu vững chắc hơn tiền bạc. Có điều, khi đèn sáng lại, thanh niên áo trắng ngã trên mặt đất, một đám người xúm vào đá hắn, từng ngụm máu trào ra từ miệng thanh niên. Hoàng Phủ Hoài Hàn đương nhiên có thể nhìn ra mấy người đó xuống chân không nặng, lúc này, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình cũng thêm chút tán thưởng. Không ngờ cô gái này ngoài điên khùng ra còn có bản lĩnh này nữa, hắn qua xem thường nàng rồi. Thượng quan Cẩn Duệ cũng kinh ngạc nhìn người trên sân khấu, tuy biết mọi người xuống tay không nặng, nhưng tim hắn vẫn dâng lên từng cơn đau. Nàng, đúng là nàng. Phía sau sân khấu, mặt Hoàng Phủ Dạ đầy sọc đen. Chỉnh sửa thế này có quá đáng lắm không? Trong kịch bản rõ ràng không có đoạn đánh đến hộp máu mà ba. Hồng Phong đóng vai tú bà, xoa xoa thắt lưng nói, không có tiền còn muốn gặp thập nương à? Mau cút đi cho ta. Thập nương của chúng ta, không phải ai cũng gặp được. Nhờ ma ma nói với thập nương, nói rằng ta đến, ta muốn gặp nàng. Hắn kiên quyết nói. Tú bà kia ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dày son phấn đầy vẻ trào phúng, nói với thập nương à. Ha ha, ta nói này, Lý Giáp, ngươi coi bà đây là kẻ ngốc à. Nói cho thập nương, để nàng khóc đến chết đi sống lại với ta à. Thế này đi, nếu ngươi có thể bỏ ra 300 lượng bạc, ta sẽ cho thập nương đi theo ngươi, thế nào hả? Bà nói thật sao? Đương nhiên là thật. Ta có thể gặp thập nương một lần không? Hắn từ từ đứng lên, đứng trước mặt Tú bà. Hồng Phong liếc mắt khinh bỉ, cho ngươi gặp một lần cũng không sao. Nhóm phi tần không hẹn mà cùng cầm khăn tay lau nước mắt, bị sự si tình của công tử kia làm cho cảm động. Hình ảnh vừa thay đổi, cô nương váy đỏ đổ ra hơn 100 lượng bạc, lang quân, ở đây thiếp có hơn 100 lượng, chàng cầm đi, rồi vay mượn thêm một ít, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Tô Cẩm Bình cảm động cầm tay nàng, thập nương, đời này nhất định ta sẽ không phụ nàng. Cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng có chút xúc động, đầu hơi nghiêng đi. Đèn lại tắt. Tiếng sáo trúc vang lên, mang theo cả điệu hát dân gian giang nam khe khẽ. Trên một con thuyền nhỏ, cô nương váy đỏ cười duyên nói, lang quân, không ngờ chúng ta có thể mượn được bạc, sắc mặt của ma ma lúc đó cực kỳ khó coi. Thanh niên áo trắng ôm lấy thắt lưng nàng, trời cao sẽ phù hộ cho người có tình mà. Đúng lúc này, từ xa, có một gã áo vàng nhìn thấy cô nương áo đỏ, liền cho thuyền lại gần, lôi thanh niên áo trắng đi. Khóe miệng Hoàng Phủ Dạ co rút mạnh, trong kịch bản không phải là Lý Giáp qua đó uống rượu sao? Sao lại thành bị người ta lôi đi? Tim khán giả cũng treo lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu sau, thanh niên áo trắng quay lại, kinh ngạc nhìn mặt cô nương áo đỏ, tay từ từ đưa lên, muốn chạm vào, nhưng lại rụt lại. Gã áo vàng kia lộ ra nụ cười dâm ô tục tĩu, nói với nàng kia, hắn đã đồng ý bán nàng cho ta với giá 1.000 lượng, theo ta đi nào. Cái gì? Khán giả chỉ hận không thể nhảy dựng lên hành hung Tô Cẩm Bình. Lại vì 1.000 lượng mà đi bán người yêu ba. Hoàng Phủ Dạ không dám tin lùi về sau hai bước, ôm miệng nhìn Tô Cẩm Bình, lang quân, hắn nói thật sao? Tay Tô Cẩm Bình siết chặt cây quạt đến mức nổi gân xanh, cắn răng khẽ gật đầu, đúng, là thật ba. Ha ha ha, cô nương váy đỏ cười to, rồi lôi một chiếc dương ra, thật không ngờ, thật không ngờ. Thập nương ta lại yêu phải người như người bà. Nói xong, nàng mở dương, bên trong đều là vàng bạc châu báu, khiến mọi người hoa mắt. Chỗ này đâu chỉ 1.000 lượng, phải đến hơn 10 vạn lượng ấy chứ. Cuối cùng, nàng ngơ ngẩn nhìn thanh niên áo trắng, rồi ôm dương, nhảy thẳng xuống sông. Không, thanh niên áo trắng thét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi nhảy xuống theo. Mắt Hoàng Phủ Dạ giật mạnh, trong kịch bản cũng không hề có chi tiết Lý Giáp nhảy xuống sông theo thập nương mà. Khán giả cảm thấy rất căng thẳng, vừa mê hoặc lại vừa ấm ức. Một khúc nhạc bi thương vang lên. Lang quân à, có phải chàng mệt lắm rồi không? Nếu chàng mệt, thì hãy nói với thập nương ta sẽ đỡ chàng vào giường trúc. Thập nương à, đỗ thập nương, tay cầm dương nữ trang, buông người rơi vào dòng trường giang cuồn cuộn, không bao giờ gặp lang quân của ta nữa. Tiếng nhạc khiến người ta rơi lệ vừa chuyển đổi, khi ánh đèn vừa sáng lên, lại là màn lúc mở đầu, vết máu trên ngực đã khô lại, ha ha, thập nương, vì nàng. Ngay cả mạng sống ta cũng không màng, làm sao có thể tham 1.000 lượng kia? Vì sao bọn họ phải cứu ta lên? Không có nàng, một mình ta sống còn có ý nghĩa gì? Hình ảnh chuyển đổi, là gã áo vàng kia hung dữ nói với Lý Giáp, ngươi nhường, hay không nhường? Chết cũng không. Thanh niên áo trắng bị người ta bắt, nhưng giọng vẫn vô cùng kiên nghị. Được, không nhường, thì ta sẽ giết nàng. Ta đã không chiếm được, thì ai cũng đừng hòng có được. Người đâu? Không. Không ai được động đến nàng. Ồ! Gã áo vàng nở nụ cười ma quỷ, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta là thế tử của Phủ Tấn Vương. Dù có chết một kỹ nữ cũng sẽ không có ai dám nói câu gì. Có nhường hay không, tự ngươi nghĩ đi. Thanh niên áo trắng nghiến chặt răng, một lúc lâu sau, hắn đau khổ nói, ta nhường, chỉ xin ngươi, đừng cho nàng biết chuyện này, hãy nói với nàng. Ta bán nàng cho ngươi. Coi như là ta phụ bạc nàng. Sau đó, đèn lại tắt. Chuyện sau đó mọi người đã đều biết. Thì ra là như vậy. Thì ra hắn cũng là bị người ta ép buộc, nhưng người thương đã mất rồi. Nhóm phi tần che miệng khóc nức nở. Thật sự rất cảm động. Ánh nến lưu ly lại sáng, dưới gốc cây đa kia. Thanh niên áo trắng dựa vào thân cây, túi đầu cười, lúc sống vốn không muốn tương tư, lại tương tư, rồi chết với tương tư. Thân như mây bay, tâm như gió, hơi thở như tơ. Trong không gian chỉ còn lại chút hương, còn tham gì tiền tài vàng bạc. Thập nương của ta. Vừa nói xong, nhóm phi tần càng khóc to hơn, ngay cả trong đáy lòng đám đàn ông cũng cảm thấy đau như bị kim đâm. Chương 30, Hoàng Phủ Giật bài sư. Thập nương, thập nương của ta. Làm sao ta có thể không thương nàng, làm sao ta có thể không thương nàng. Chờ ta, chờ ta. Nói xong, hắn rút một thanh kiếm, mọi người kinh hãi đang định hô hộ giá thì lại nhìn thấy hắn đặt kiếm lên của mình. Soạt. Một tiếng, thân hình của thanh niên áo trắng giống như một con bướm gãy cánh, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Đèn tắt, xung quanh tối đen, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Tiếng nhạc tinh tinh tang tang tấu một làn điệu yêu thương vang lên, giọng ca thanh nhã của một cô gái vang khắp đại điện. Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Những lời tâm tình triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tương tư lặng lẽ, khó tương phùng, chìm vào giấc mộng cùng si. Khi mọi người đang chìm trong làn điệu bi thương này, thì bỗng nhiên giai điệu cao lên, giọng nữ cũng cao lên mấy phần. Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan mất đi, để lại tiếng thở dài. Lạnh lẽo hóa thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn như hoa trong ngộng. Cô đơn vẽ huyên ương ngóng đợi. Là tự thiếp vẫn đa tình. Tâm tình không hiểu được, người tiểu tụy, tan biến trong làn mưa mở khuất. Làn điệu đau buồn này là một ca khúc hiện đại, khiến tiếng khóc của đám phi tần không ngừng vang lên, các đại thần cũng cùng đưa tay lên khẽ gạt nước mắt. Trong con ngươi màu tím đậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn đầy vẻ kinh hoàng, giọng hát này cũng là của cô gái kia. Người ta đều nói, đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng Tô Cẩm Bình, có dung mạo lại không có tri thức, nhưng nàng, không chỉ có võ nghệ chắc tuyệt, lại còn có tài năng như vậy, nàng, thật sự là Tô Cẩm Bình sao? Nếu nói, khúc hát nàng sướng ban nay chỉ là tình cờ thì nàng hát, sống vốn không muốn tương tư, lại tương tư, rồi chết với tương tư, câu hát như vậy, cũng là tình cờ thôi sao? Rồi cả khúc này nữa, cũng là khúc nhạc có 102 trên thế gian. Khóe môi Thượng Quan Cẩn Duệ khẽ nhếch lên, nở nụ cười, hắn không hề kinh ngạc chút nào cả, nàng, vốn nên là như vậy. Kinh hãi nhất là Tô Niệm Hoa. Lao há hốc mồm ngẩn người, khó tin nghe khúc ca này. Giọng hát của đứa con gái Lao đã nuôi mười mấy năm, đương nhiên Lão nhận ra được. Nhưng sao Lão không biết con gái Lao có tài thế này? Ở phía sau sân khấu, Hoàng Phủ Dạ cũng không dám tin. Trừng mắt nhìn cô nàng nào đó đang ra sức diễn xuất bên ngoài sân khấu. Trong mắt vừa có sự bất mãn vì nàng sửa kịch bản, thêm nhiều tình tiết như vậy, nhưng cũng nhiều phần khiếp sợ. Hai khổ thơ được phổ nhạc đó, dù là ai cũng cảm thấy nàng có thể giữ danh tài nữ đến mấy trăm năm. Tiểu Cẩm Cẩm à Tiểu Cẩm Cẩm, nàng còn bao nhiêu thứ mà ta chưa phát hiện ra. Mà Tô Cẩm Bình vừa gây chấn động lớn thì vẫn từ từ nhắm hai mắt lại, ngay tay gậy cầm, nhẹ nhàng hát. Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Những lời tâm tình triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tương tư lặng lẽ, khó tương phùng, chìm vào giấc mộng cùng si. Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan mất đi, để lại tiếng thở dài. Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn như hoa trong ngộng. Cô đơn vẽ huyên ương ngóng đợi. Là tự em vẫn đa tình. Tâm tình không hiểu được, người tiểu tụy, tan biến trong làn mưa mở khuất. Cuối cùng, ca khúc kết thúc. Nhạc cũng dừng, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Toàn cung điện lập tức sáng bừng lên, không còn màn tài tử giai nhân sầu triền miên kia, cũng không có tình yêu rung động đến tận tâm can trong truyền thuyết, không còn làn điệu du dương rất cảm động đó nữa, chỉ còn lại sự uy nghi của hoàng gia. Yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp. Đông nhiên, không biết ai đã vỗ tay trước, sau đó, một tràng pháo tay vang dội như sấm vào lên, rất lâu cũng không dừng. Khúc nhạc này, vở kịch này, lời thơ này, rồi cả chuyện xưa đó. Khắc sâu vào tim mọi người. Mà ngay cả sử quan Tịch Gian cũng không kìm được liền viết sự kiện này vào sử sách, dù là giã sử cũng phải ghi lại vở kịch này, lưu truyền thiên cổ. Tô Cẩm Bình mặc áo trắng cầm quạt, Hoàng Phủ Dạ mặc váy đỏ lộ ra biểu cảm rất phức tạp, còn có đám người Hồng Phong mặt đầy vẻ lo lắng bước ra, đứng giữa đại điện. Nhìn Dạ Vương nam giả nữ, không ai có ý rêu cận, ngược lại, nhìn hắn còn có cảm giác muốn khóc, chỉ vì sự cố chấp với tình yêu kia, chỉ vì cảnh tà váy hắn bay bay nhảy xuống sông. Chỉ vì hắn khiến cho kỵ nữ tên thập nương kia như sống lại, diễn vô cùng tinh tế, cũng khắc sâu vào lòng bọn họ. Mà khi nhìn sang Tô Cẩm Bình, họ cũng thoáng thở dài. Dưới quan niệm của bọn họ, nam nhi tốt chí phải ở bốn phương, không nên lùi bước chỉ vì tình yêu nam nữ, nhưng tình này, nghĩa này, làm sao không đáng để buông tay với tất cả. Hoàng thượng, không biết người có vừa lòng với vở kịch này không? Giọng nói trong trẻo của Tô Cẩm Bình vang lên. Khi nàng khôi phục giọng vốn có, thì mọi người mới kinh hãi. Thì ra hắn là nàng. Hơn nữa, giọng nói này, cùng là một với giọng hát động lòng người vang lên trong bóng đêm kia. Trên thế gian này, có một cô gái kỳ tài như thế sao? Rốt cuộc nàng là ai? Trên khuôn mặt tuấn tú vô song của Hoàng Phủ Hoài Hàn xuất hiện vẻ phức tạp, đôi mắt tím đậm cũng như gợn sóng, khóe môi lạnh băng hơi cong lên, thế gian có một không hai, chấm sao có thể không hài lòng. Tạ ơn hoàng thượng tán thưởng. Tô Cẩm Bình kính cẩn cúi đầu, lại vểnh thai lên chờ hắn nói câu tiếp theo. Dựa vào tiểu thuyết và phim truyền hình nàng đã xem ở kiếp trước, thì trong yến tiệc mừng thọ của hoàng thượng, có người biểu diễn, hơn nữa lại biểu diễn cực kỳ tốt, thì bình thường hoàng thượng sẽ ban thưởng vạn lượng hoàng kim, trăm mẫu ruộng tốt, như thế thì nàng phát tài rồi. Hoàng phủ Hoài Hàn chắc cũng sẽ thưởng cho nàng chút gì đó chứ nhỉ. Kết quả là, đợi mãi cũng không thấy Hoàng phủ Hoài Hàn lên tiếng nữa. Hoàng phủ Dạo đống cười thành tiếng, hoàng huynh thấy hài lòng thì không uổng công thần đệ tự biến mình thành bộ dạng này rồi. Mất hết thể diện. Thần đệ đứng đây, xin cung chúc hoàng huynh thọ cùng trời đất. Vừa dứt lời, chúng đại thần và phi tần đều cùng hô to, chúc hoàng thượng thọ cùng trời đất. Chỉ mình Tô Cẩm Bình vẫn cúi đầu chờ ban thưởng và hoàng phủ giật ngẩn người ngồi đó, ngây ngốc nhìn Tô Cẩm Bình. Chúng ái khanh bình thân, thành tâm của dạ, chấm đương nhiên nhìn thấy được. Nói đi, muốn ta thưởng gì? Hắn vốn muốn cho tên nhóc này một bài học, nhưng cũng biết hắn ta có thể giả trang thành thế này đúng là không dễ dàng gì. Nếu không phải vì muốn yến mừng thọ của mình thật vui vẻ, thì chỉ sợ tên nhóc này dù có phải mạo hiểm tính mạng mà kháng chỉ, cũng sẽ không giả trang thành thế này. Hoàng phủ dạ hơi quấn quấn lọn tóc trước ngực, nhẹ nhàng lịch, ban thưởng à? Hoàng huynh cho thần đệ nghỉ ngơi 3 tháng được không? 3 tháng không cần vào triều, không cần phải đúng giờ mão là vào điện Vũ Đức, thế nào? Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng phủ Hoài Hàn chợt lóe lên, cũng hiểu ngay ý đồ của hắn, khẽ gật đầu, chuẩn. Trên mặt chúng đại thần đầy vẻ khó hiểu, dạ vương đã không xin ban thưởng thì thôi, lại muốn xin phép nghỉ, đây không phải là tự cản trở chính con đường làm quan của mình hay sao? Nhưng mà, ánh mắt thượng quan Cẩn Duệ và Tô Niệm Hoa lại hơi lóe lên, Hoàng phủ dạ xin nghỉ chiều 3 tháng, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tạ long ân của Hoàng huynh. Hắn vung tay háo bảo, cũng lười về thay y lễ phục, trực tiếp quay lại vị trí của mình, ngồi xuống. Mà đúng lúc này, Hoàng phủ giật lại đứng bật dậy, vô cùng kích động chạy về phía Tô Cẩm Bình, cầm tay háo nàng, giọng nói đầy vẻ mong chờ, sư phụ, người nhận đồ đệ đi. Chương 31, truyền thái y lễ, đến chữa đầu góc cho cô gái này. Tình huống gì đây? Tô Cẩm Bình ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt, ngũ quan rất giống Hoàng phủ dạ, chỉ khác là đôi mắt thêm vẻ phong khoáng, xuất trần, tiêu dao tự tại, mà đôi mắt cũng là màu ngọc trai đen. Giống như ngọc quý, thuần khiết, trong sáng. Người này, nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Nhưng mà, bái sư, chúng đại thần thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay. Cựu vương gia là người yêu nhạc đến cuồng si nổi danh thiên hạ, cũng là vô trần công tử tiếng tăm lừng lây trên giang hồ. Kỹ thuật đánh đàn, thổi tiêu của hắn là bậc nhất trên thế gian, vô cùng siêu trần thoát tục, giống như khúc nhạc tiên, rất nổi danh trong giới âm nhạc. Người yêu nhạc đến cuồng si có hành động này cũng không có gì quái đản. Tô Cẩm Bình kéo tay háo mình lại, ngươi là? Sư phụ, đồ nhi là Hoàng Phủ Giật, là cựu vương gia của Đông Lăng. Người hãy thu nhận đồ nhi đi. Đôi mắt như ngọc lưu ly mở to không chấp nhìn nàng chằm chằm, không có chút kiêu căng của vương gia nào, chỉ có tràn ngập sự cuồng nhiệt và vui sướng khi được gặp tri kỷ. Khóe miệng co rút, thu nhận đồ đệ à? Nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, hơn nữa, khúc ca đó cũng không phải do nàng tự sáng tác ra. Cựu vương gia, thân phận của ngài tôn quý như vậy. Nô tỳ chỉ là một cung nữ nho nhỏ, sao có thể làm sư phụ của ngài được, xin vương gia hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban. Cái gì? Cung nữ nho nhỏ à? Trong đại điện thoáng xôn xao lên, một cô gái tài năng thế này, mà lại chỉ là một cung nữ nho nhỏ sao? Nhóm phi tần bên cạnh Hoàng phủ Hoài Hàn cũng dần nhìn ra manh mối, tuy mặt nàng hóa trang hơi khó phân biệt được rõ trai gái, nhưng càng nhìn càng thấy quen mắt. Là Tô Cẩm Bình. Thục phi nhanh chóng nhận ra nàng, trong mắt như có những ngọn lửa nhỏ. Thiện nhân này, vẫn đang muốn quyến rũ hoàng thượng sao? Ngày ấy còn làm như chân thành lắm, lừa bạc của mình. Móng tay rất dài cắm vào thịt. Hay cho Tô Cẩm Bình ngươi, cũng dám đùa bỡn bản cung. Khắp nơi lập tức bàn tán sôi nổi, không thể không tán thưởng thừa tướng có cô con gái giỏi dáng. Tô Niệm Hoa nghe mọi người nói thế cũng không cao hứng như họ nghĩ. Mà sắc mặt Hoàng phủ Hoài Hàn và thượng quan Cẩn Duệ lúc này lại thâm sâu như biển. Không được, không được. Sư phụ, người nhất định phải nhận đồ nhi. Đôi mắt như ngọc lưu ly tinh khiết đầy vẻ cố chấp. Khóe miệng co rút, liệu nàng có thể nói, trừ việc biết một vài nhạc cụ thì nàng hầu như rốt đặc cán mai về âm luật không? Phổ nhạc này kia nàng đều không biết, nhận hắn thì dạy cái gì? Nàng chán ghét phất tay, không nhận. Không nhận. Ngược lại, nàng nói với Hoàng phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, dạ vương cũng có phần thưởng, vậy phần thưởng của ta đâu? Hắn không nhắc tới, thì để nàng tự nói cũng được. Nàng đã bỏ nhiều công sức như vậy, vì sao không ban thưởng? Vừa dứt lời, đại điện thoáng yên tĩnh hoàn toàn. Chúng đại thần đang cầm ly rượu đống như hóa đá, cầm chiếc ly không động đậy. Tô Niệm Hoa cũng cảm nhận sâu sắc rằng không thể giữ nổi cái thể diện già này nữa. Mà biểu cảm kích động của Hoàng Phủ giật thoáng tan biến, trong tim hắn, người có thể đạt được trình độ âm học như thế, là người siêu trần thoát tục, coi tiền tài như không. Vậy mà, khóe miệng hắn cũng có rút, nàng đòi phần thưởng của nàng sao. Hoàng Phủ Dạ dùng tay háo che mặt, bờ vai rung lên từng đợt. Hắn biết ngay nàng cố chấp đứng trong điện lâu như vậy, tuyệt đối là có mục đích khác mà, thì ra là vì phần thưởng. Gân xanh ở thái dương của đế vương lặng lẽ nảy lên, dù hắn đã quen với thái độ lưu manh vô sỉ của cô gái này, nhưng cũng không nghĩ nàng lại to gan đến vậy. Hắn cầm ly rượu lên, khẽ nhấp môi, giấu đi vẻ thất thố của mình, sau đó lạnh lùng nói, ngươi muốn ban thưởng gì? Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh mấy ngày trước cô gái này hao tổn tâm trí quyến rũ hắn, không phải là nàng muốn phong phi đây chứ? Không biết tại sao, giờ phút này hắn lại cảm thấy, phong nàng làm phi, dường như cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, khóe môi lạnh như băng hơi cong lên. Vừa nghe câu này, khuôn mặt xinh xắn của Tô Cẩm Bình thoáng chốc như tỏa ánh hào quang khắp bốn phía, nhìn hắn đầy vẻ mong chờ, "Hoàng thượng, người ban thưởng cho ta vạn lượng vàng, trăm mẫu ruộng tốt được không?" Lời này vừa nói ra, khắp bốn phía đều vang lên những tiếng ho khan và phun nước liên tiếp. Nghe những âm thanh không hài hòa này, sắc mặt cô nàng nào đó trở nên vô cùng u ám, yêu cầu của nàng rất quá đáng sao? Phản ứng của đám người kia là thế nào? Nàng đâu biết rằng, tướng quân đánh thắng trận trở về mới được hưởng phần thưởng này, nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không có công to trạng lớn gì, lại đòi vạn lượng vàng, trăm mẫu ruộng tốt. Nghĩ gì mà hay thế? Tô Cẩm Bình, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Khóe miệng run nghiêm trọng, không phải cô nàng này điên rồi chứ? À, hay là yêu cầu quá cao? Vậy nghìn lượng vàng, 10 mẫu ruộng tốt được không? Hoàng đế triều đại này quả nhiên rất bùn xịn. Hoàng Phủ Hoài Hàn xoa trán, lần đầu tiên trong đời hắn có xúc động muốn ném cái ly trên tay mình ra, trông thấy có vẻ như ngươi phát điên rồi. Người đâu? Hoàng huynh. Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Giật đồng thanh lên tiếng, rõ ràng có ý cầu xin. Hắn meo mắt lườm hai người một cái, rồi nói tiếp, người đâu, truyền thái y đi, tới trị đầu góc cho cô gái này. Mẹ nó. Tô Cẩm Bình có cảm giác muốn chửi bậy. Hoàng thượng, đầu góc nô tỳ không có vấn đề gì. Không cần truyền thái y đi, được rồi, vậy thì trăm lượng vàng vậy, yêu cầu này không quá đáng chứ. Lẽ ra, yêu cầu này đúng là không quá đáng, nhưng trên mặt nàng hiện rõ vẻ chán ghét và bất mãn, khiến tự tôn hoàng đế của Hoàng Phủ Hoài Hàn bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, hắn vẫn lạnh mặt không nói năng gì. Thấy hắn vẫn không nói, nàng hung hăng cắn chặt răng, hoàng đế này keo kiệt hơn cả Chu Lột ra nữa. Hoàng thượng, vậy về sau mỗi tháng chỉ cần cho nô tỳ thêm 5 lượng bạc đồng lộc là được. Người sẽ không keo kiệt đến mức mà ngay cả yêu cầu nho nhỏ ấy cũng không đồng ý chứ. Làm hoàng đế phải thưởng phạt phân minh, nếu mỗi tháng 5 lượng bạc mà người cũng liên tiếp, thì làm gì có ai tình nguyện bán mạng vì người. Nô tỳ nói. Con bà nó. Liều mạng luôn. Dù thế nào cũng phải đòi cho mình một chút phúc lợi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn nàng hoa môi múa mép với hoàng thượng. Cung nữ này thật quá to gan. Hồng Phong lại chỉ hận không thể nhanh tay bịt miệng nàng vào. Đủ rồi. Cách một tiếng, Hoàng Phủ Hoài Hàn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, nghiến răng phun ra một chữ, chuẩn. Một từ chuẩn buông ra, lại không nhận được ánh mắt cảm kích của Tô Cẩm Bình, nàng tỏ ra rất khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nô tỳ cáo lui. 5 lượng bạc thì có gì to tát đâu, để nàng mất công nói lâu như vậy, làm hoàng thượng thì ghê lắm sao, nhổ vào. Nàng nguyên rủa quốc gia của hắn càng ngày càng nghèo nàn đi ba. Thấy nàng tỏ rõ sự bất kính, gân xanh trên tay Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng nhảy lên. Đầu Thục Phi cũng hoang mang. Không phải cô gái này muốn quyến rũ hoàng thượng sao? Chẳng lẽ chỉ vì bạc? Tô Cẩm Bình vừa đi tới đại điện, đông nghe thấy một phi tần to giọng nói, sao ta cảm thấy y phục của Dạ Vương đêm nay nhìn hơi quen mắt nhỉ? Trong lòng cô nàng nào đó thoáng giật thót, á, y phục này, là vì nàng sợ Hoàng Phủ Dạ không chịu đồng ý diễn giả gái, cho nên buổi tối trước ngày đó, nàng mới tới chỗ giặt trùm về, để tiện cho việc không trâu bắt chó đi cày, chuyện này sẽ không bị người nào nhận ra chứ? Trong đầu Hoàng Phủ Dạ cũng xuất hiện dự cảm xấu. Tô Cẩm Bình túi đầu nhanh chân đi ra ngoài, hy vọng nhanh chóng phủi sạch quan hệ của mình với chuyện này. Ngay sau đó, lại một giọng nữ vang lên, Cẩm Phi tỷ tỷ, không phải đây là bộ y phục mà tỷ mất mấy hôm trước sao? Có phải bộ này không? Chương 32, trộm cắp là tội lớn. Mắt mọi người đều hướng về phía Cẩm Phi, mặt Cẩm Phi kia trắng bệnh. Bộ xiêm y gì đó dường như đúng là của nàng. Một bộ y phục vốn cũng chẳng là gì to tát. Nhưng trước mặt nhiều người thế này, nếu là kẻ có tâm địa, thậm chí còn có thể đặt điều ra rằng nàng và Hoàng Phủ Dạ có tư tình. Chuyện này, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh và Hoàng Phủ Lam lúc này đầy hí hửng vì có người gặp họa. Cầm Phi ấp úng một lúc lâu cũng không nói được gì. Nếu nói là đúng, thì chẳng khác nào đẩy mình ra làm tấm bia đỡ miệng lưỡi thiên hạ, còn nếu nói không phải, thì cũng không ít người nhận ra bộ xiêm y kia. Tiểu Cẩm Cẩm. Hoàng Phủ Dạ lắc mình ra cửa, kéo Tô Cẩm Bình quay lại đại sảnh. Sắc mặt cô nàng nào đó bỗng trở nên rất khó coi, thật ra, nếu muốn trốn thì nàng vẫn có thể trốn được. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu nàng không lầm, thì ngay cả lão cha Ki Bo của Tô Cẩm Bình cũng ở đây, nên nàng tuyệt đối không thể để lộ thực lực của mình được. Vì thế, nàng bị Hoàng Phủ Dạ lôi quay lại đại điện, ném nàng xuống đất, khuôn mặt yêu nghiệt kia đen như vật thể không xác định được nào đó trong hố xí, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Cẩm Cẩm, cô giải thích cho bản vương nghe xem, bộ y phục này là thế nào. Nhị Hoàng Huynh, tự huynh phạm sai lầm, còn muốn đẩy sang cho người khác gánh tội thay. Nàng ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có thể biết được chuyện gì chứ. Hoàng Phủ Lam lên tiếng, gã tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nào có thể chèn ép Hoàng Phủ Dạ. Đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên sắc khí, gương mặt yêu nghiệt lạnh đi, Bát Hoàng Đệ, không biết bản vương đã phạm lỗi gì. Còn xin Bát Hoàng Đệ chỉ rõ. Nếu không có chứng cứ, bản vương sẽ tố cáo ngươi tội vu cáo. Phạm tội gì? Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bản vương muốn hỏi Hoàng Huynh một câu, y phục của Cẩm Phi tại sao lại ở trên người Huynh? Nếu không phải là phạm vào cung quy, thì chắc chắn là nhị Hoàng Huynh đã trộm về. Hoàng Phủ Lam ép sát không chịu buông tha. Cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng, sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng rất khó coi. Không phải hắn không tin Hoàng Phủ Dạ, mà là nếu bị kéo vào chuyện này, Dạ sẽ rất khó thoát thân. Dâm loạn hậu cung là trọng tội ba. Lúc này, Tô Cẩm Bình mới nhận thức sâu sắc được mình đang ở nơi nào, chỉ cần hơi vô ý một chút thì ngay cả mảnh xương cũng chẳng còn. Dù là một người tôn quý như vương gia, cũng có thể bị đạp xuống địa ngục chỉ vì một bộ y y phục. Vị vương gia này, ngài nói quá khoa trương rồi. Bộ y y phục đó, là do nô tỳ trộm ở chỗ giặt đồ mấy hôm trước. Lúc trộm về cũng không nói cho Dạ vương biết. Dạ vương không biết nên mới mặc vào, đâu có nghiêm trọng như ngài nói chứ. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng dịu đi. Cô gái này to gan như vậy, có làm ra chuyện thế này cũng chẳng có gì kỳ quái. Có điều, nàng đi trộm quần áo, mà cấm vệ quân và ám vệ của mình đều không phát hiện ra. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn Tô Cẩm Bình càng thâm trầm hơn. Ha ha, chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà cũng có thể đi lại tự do trong hoàng cung, còn trộm được cả y y phục. Ngươi cho rằng bản vương là đồ ngốc sao? Ngươi muốn bao che cho nhị hoàng huynh, thì cũng nên kiếm lý do nào dễ tin một chút. Những người đang ngồi đây... thử hỏi xem có ai tin lời ngươi nói không. Tô Cẩm Bình có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí phát ra từ người Hoàng Phủ Dạ. Từ nãy, Cẩm Phi vẫn sợ hãi đến run lẩy bẩy cả người, vừa nghe xong câu nói của Hoàng Phủ Lam, nàng ta hoảng sợ tới mức ngất xỉu. Nhìn nàng ta ngất đi, mọi người đều nghĩ, chắc chắn là có tật giật mình. Tô Cẩm Bình vốn có thể dùng thân thủ của mình để chứng minh, nhưng mà... mắt nàng hơi đảo một chút, vương gia, tốt xấu gì nô tỳ cũng là con gái của thừa tướng, ngài nói vậy. Là xem thường phủ thừa tướng rồi. Chỉ một câu nàng đã kéo thừa tướng vào cuộc. Diễn thêm một màn tranh đấu trốn cung đình. Sắc mặt Tô Niệm Hoa cũng rất khó coi. Mặt Hoàng Phủ Lam biến sắc mấy lần, cuối cùng nghiến chặt răng, cố nuốt cục tức này xuống. Bản vương lỡ lời, thiên kim phủ thừa tướng, đương nhiên không giống người thường. Chuyện này chưa chắc đã kéo được Hoàng Phủ Dạ xuống nước, nhưng nếu vì thế mà trở mặt với thừa tướng, thì không có lợi chút nào. Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên, được rồi. Nếu đã không liên quan đến Dạ, thì mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Chấm không muốn nghe thấy bất cứ một lời gièm pha nào về chuyện này nữa. Nếu không, chuyện này kết thúc ở đây là một chuyện, nhưng để truyền ra ngoài thì sẽ không dễ nghe chút nào. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói rất tao nhã. Hoàng thượng, hôm nay chúng thần đến dự tiệc, xem kịch, còn có chuyện gì xảy ra nữa sao? Vừa nghe đã biết là giọng nói của thượng quan Cẩn Duệ. Các đại thần lập tức lùa theo, đúng thế, đâu có xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta uống rượu thôi. Tô Cẩm Bình hơi áy náy liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Dạ. Nàng thật sự không ngờ trong Hoàng Cung này, khắp nơi đều có nguy hiểm, suýt nữa hại đến hắn. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Hoàng Phủ Dạ cũng chỉ khẽ cười, không để tâm. Dù Tiểu Cẩm Cẩm không giúp hắn thì hắn cũng tự có cách thoát thân. Nếu chỉ việc nhỏ này cũng có thể làm khó Hoàng Phủ Dạ, thì hắn thật không xứng được mang họ Hoàng Phủ nữa. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc áo gấm ngồi phía trên bỗng lên tiếng, Hoàng thượng. Việc này cũng không thể bỏ qua được. Đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, trong đôi mắt màu tím sấm đông hiện lên sát ý khó giấu nổi, quay đầu nhìn ả ta, Đức Phi có cao kiến gì? Hai chữ cao kiến được nhấn mạnh đã nói rõ, hắn đang rất không vui. Đức Phi vào cung đã nhiều năm, đương nhiên nhận ra sự bất mãn của hắn, che miệng cười, Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ bị phạt cấm túc, vì thế mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung người đều giao cho thần thiếp phụ trách. Giờ có cung nữ trộm đồ trong cung, đây là trọng tội, chỉ e không phạt không được. Đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình hơi nheo lại, sắc ý thoáng lóe lên trong đáy mắt rồi chợt biến mất. À khốn kiếp này, nàng đắc tội à lúc nào chứ? Nghe à nói vậy, Hoàng Phủ Hoài Hàn dừng lại, không nói thêm gì nữa. Hoàng Phủ Dạ đang định lên tiếng, Đức Phi lại nhẹ nhàng chặn trước, Dạ Vương, chuyện này ngài cũng bị liên lụy, để chứng minh sự trong sạch của mình, ngài không nên cầu xin thay nàng ta thì hơn. Hơn nữa, Tô Cẩm Bình chỉ là một cung nữ nho nhỏ, các vị vương gia lại nhiều lần cầu xin thay nàng ta, khiến bản cung hơi ngạc nhiên, không biết có nguyên nhân sâu xa gì không. À ta nói vậy, khiến những lời Hoàng Phủ Dạ và Thượng quan Cẩn Duệ định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Tuy Tô Cẩm Bình đã không còn là phi tử, nhưng dù sao cũng từng làm tài nhân một ngày, nếu bọn họ cố tình dây vào, chỉ sợ tội sẽ càng nặng hơn. Khuôn mặt đoan trang của Đức Phi khẽ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy ý lạnh. Tô Cẩm Bình này, tài năng như thế thì sớm muộn gì cũng thành mối họa lớn. Chi bằng sớm trừ bỏ nàng ta, cũng tránh phải buồn phiền sau này. Tội trộm cắp tuy không đáng chết, nhưng nếu bị đánh 100 trượng, dù không chết cũng tàn phế hai chân. Hoàng thượng, nô tỳ trộm y phục đều vì người mà. Đây đều là vì muốn biểu diễn thật hay trong yến tiệc mừng thọ của người. Lúc ấy, nô tỳ nhìn thấy bộ xiêm y này phù hợp nên mới trộm. Nô tỳ phạm trọng tội cũng chỉ vì lòng trung thành đối với người mà thôi, người nỡ lòng nào trách phạt nô tỳ chứ. Đức Phi chết tiệt, bà đây mà qua được kiếp nạn này thì chắc chắn sẽ chỉnh chết ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của nàng, khóe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút, cô gái này mà có lòng trung thành đối với ta. Chỉ sợ đến ngay cả sông Hoàng Hà cũng cạn khô đi một nửa. Nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì, trong yến tiệc mừng thọ của hắn, hắn cũng không muốn so đo với nàng, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, chấm tạm tha cho ngươi một lần, nếu... Tô Cẩm Bình cúi đầu, cười hì hì chờ đại xá. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ khác lại vang lên, Hoàng thượng, trước giờ người đều thưởng phạt rõ ràng. Tiện thiếp biết người nhân hậu, nhưng người ta nói, phàm là việc gì cũng phải tuân thủ theo quy củ. Quy củ trong cung, sao có thể để một cung nữ nho nhỏ này phá hủy được? Chương 33, thoát nạn. Cô nàng nào đó cúi đầu, tức tối thầm chửi rủa, nàng tốn công tốn sức là vì ai chứ? Rốt cuộc nàng trêu chọc vào ai mà đám phụ nữ chết tiệt này hôm nay cứ nhất định không chịu buông tha cho nàng. Vị nương nương này nói thế là sai rồi. Hôm nay là yến mừng thọ của hoàng thượng, mọi người vốn nên vui mừng mới đúng. Nương nương đánh giết nô tỳ cũng không sao, nhưng nếu thật sự làm như thế, thì sẽ rất xui xẻo, cũng sẽ lại ảnh hưởng đến hoàng thượng. Nô tỳ thật sự muốn hỏi một câu, nương nương đang giấu giếm tâm tư gì vậy? Câu nói này khiến người vừa định chèn ép lại không thể nói lên lời nữa, khuôn mặt tức giận đến biến sắc. Đức Phi lại lên tiếng, tiểu cung nữ nói cũng có lý, hôm nay quả thật không phải ngày để khiển trách. Chi bằng cứ giam nàng ta lại trước. Ngày mai sẽ xử lý sau. Giam lại mai xử lý sau. Ý nương nương là, hoàng thượng nhỏ mọn, không thể tha cho một cung nữ nho nhỏ như nô tỳ trong ngày vui hôm nay, còn phải giữ lại thù hận để đến mai mới xử lý sao. Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Ngày mai xử lý, như vậy mà ả ta cũng nghĩ ra được. Hoàng thượng đương nhiên độ lượng không ai bằng. Nhưng hiện giờ chuyện hậu cung đều do bản cung phụ trách. Dù hoàng thượng có nhân hậu, thì bản cung cũng phải trả lại công bằng cho mọi người trong hậu cung. Cũng nhân tiện dùng chuyện này làm tấm gương cho mọi người, khiến mọi người hiểu được, trong cung này có quy củ rõ ràng, nếu ai phạm sai lầm mắt sẽ bị phạt, tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ. À gần từng chữ, không quên nhấn mạnh hai chữ quy củ. Một bên nói về tình, một bên nói về lý. Đến lúc này, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ nghe hai người chĩa mũi giáo vào nhau mà đấu võ mồm. Hoàng Quý Phi Tô Cẩm Thu và Hữu Thừa Tướng hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Giống như chuyện sống chết của Tô Cẩm Bình hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ vậy. Chuyện này, nên phạt hay nên tha, câu hỏi này đang luẩn quẩn trong đầu Hoàng Phủ Hoài Hàn. Ngay lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo vang lên từ ngoài cửa, sự độ lượng của Đông Lăng Hoàng chỉ được như thế thôi sao? Tiếng nói này vang lên khiến môi Tô Cẩm Bình không khỏi cong lên, là giọng nói của người kia. Mấy ngày không gặp, thế mà hắn lại đi cầu xin giúp nàng. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa. Một người đàn ông áo trắng chậm rãi bước vào. Khoác trường bào màu trắng thuần khiết, nhìn hắn như tiên nhân trên trời, dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, sống mũi cao như hàm chứa khí chất của trời xanh, đôi môi mỏng hơi mím lại. Đôi mắt sáng bạc như ánh trăng không có tiêu cự, lại đẹp như bầu trời đêm khiến người ta phải trầm luân. Hắn vừa bước vào, khiến trăm hoa đều mất hết sắc màu, ảm đạm hẳn. Người này giống như bước ra từ trong bức họa, hoặc như tiên nhân vừa đạp lên ánh trăng mà bước xuống trần gian. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. sợ phá vỡ mất tiên cảnh như ảo như mộng này, sợ làm kinh động đến vị tiên dáng trần kia. Nhưng, chỉ ngẩn người giây lát, thì họ cũng đã nhận ra người này chính là Tam Hoàng tử Nam Nhạc, Bách Lý Kinh Hồng. Quả nhiên là đẹp đến điên đảo thế gian. Điều khiến mọi người thán phục, không phải là vì dung mạo, mà là khí chất xuất trần toát ra từ người hắn. Thời khắc này, khi người vừa xuất hiện thì bọn họ dường như cũng đều biến thành những kẻ phàm phu tục tử, tầm thường đến không thể tả nổi. Nhưng, toàn thân Hoàng Phủ Hoài Hàn toát ra khí phách long tường cửu thiên, lại không hề chịu sự ảnh hưởng của hắn. Hắn nhìn người đang chậm rãi bước tới kia, lạnh lùng nói, Tam Hoàng tử Nam Nhạc đến đây có việc gì không? Rồng bay lên 9 tầng trời. Giọng nói này như sấm sét giữa trời không, khiến mọi người hồi hồn. Lúc này, ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng không còn là say mê nữa, mà là đầy vẻ thông cảm. Một tiên nhân như vậy mà lại bị mù, còn là con tin bị giam giữ, thật quá thảm thương, quá đáng tiếc. Đôi môi mỏng hơi cong lên, ngày mừng thọ của Đông Lăng Hoàng, nếu bản cung không đến thì chẳng phải là thất lễ sao? Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại êm tai như khúc nhạc tiên. Hoàng tử thật có lòng, mời ngồi. Ngữ khí của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không đoán ra được nỗi lòng của đế vương. Không cần, ta chỉ ghé qua một chút. Có điều, cung nữ này, Đông Lăng Hoàng vẫn muốn trách phạt sao? Hắn thản nhiên hỏi. Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói nhiều như thế, hơn nữa, đều là vì cầu xin cho mình, khiến nàng có cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Nếu Tam Hoàng tử Nam Nhạc đã lên tiếng, mà chấm còn cố tình trách phạt, vậy chẳng phải sẽ thành chỉ độ lượng được đến thế đúng như Hoàng tử nói sao? Tuy ngoài miệng hắn ta nói năng ôn hòa như vậy, nhưng đôi mắt lạnh thì nhìn chằm chằm vào mặt Bách Lý Kinh Hồng. Đa tạ đại ân đại đức của Hoàng thượng, kiếp sau nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Tô Cẩm Bình lập tức đón lời, kiếp sau mới báo đáp, kiếp này thì không cần đâu nhỉ. Vừa dứt lời, gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn nảy mạnh lên, cô gái này đúng là biết tiếp lời. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, lui ra đi, nếu còn có lần sau, chấm. Hoàng thượng, người yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Nô tỳ cáo lui. Nói xong, nàng liền giả khờ giả dại, vui vẻ chạy ra cửa, nhìn thế nào cũng chỉ đúng là một cô bé không hiểu chuyện. Chúng đại thần cũng không khỏi thở phào một hơi vì cô nương ngây thơ hồn nhiên lại vô cùng tài năng kia. Trong mắt Hoàng Phủ Dạ thoáng hiện lên vẻ thâm trầm. Bách Lý Kinh Hồng cầu xin cho nàng, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bách Lý Kinh Hồng lên tiếng, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đồng ý rồi, đám Đức Phi dù có hậm hực cũng chỉ đành giấu đi, đây không chỉ là chuyện xử lý cung nữ, còn liên lụy đến cả thể diện quốc gia. Chúc Đông Lăng Hoàng sinh thần vui vẻ, cáo tử. Hắn thản nhiên nói rồi chuẩn bị rời đi. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không ngăn lại, mời. Bách Lý Kinh Hồng lạnh lùng quay người, bước từng bước ra khỏi đại điện. Khi hình bóng của hắn khuất xa thật xa khỏi tầm mắt, mọi người mới hồi tỉnh. Chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng ảo vậy. Nếu không phải cung nữ kêu bình an vô sự đi ra, có lẽ bọn họ sẽ thật sự nghĩ mình vừa nằm mơ. Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi trên đài cao bỗng lên tiếng, Đức Phi, trông thấy gần đây nàng cũng mệt mỏi rồi, chuyện hậu cung, tạm thời giao cho Thục Phi đi. Hoàng thượng! Nghe hắn nói vậy, Đức Phi mềm người ngã xuống ghế, không còn nhìn thấy sự đoan trang, uy nghiêm vừa rồi nữa. Thục Phi sung sướng đứng dậy, thần thiếp tuân chỉ. Có thể chăm lo chuyện hậu cung giúp Hoàng hậu tỷ tỷ là vinh hạnh của thần thiếp. Ừ! Hắn lạnh lùng đáp, không thèm để ý đến nàng ta. Mà lúc này, Dung Tần vừa nãy nói giúp Đức Phi, muốn trừng trị Tô Cẩm Bình cũng trắng bệch mặt mũi, chờ đế vương tuyên án. Đức Phi đã bị tước quyền, chỉ sợ ả cũng khó tránh được kiếp này. Thế nhưng, lại không nghe thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn nói thêm gì nữa. Tiếng sáo trúc lại vang lên, khắp đại điện tràn ngập cảnh mừng vui thái bình. Chỉ là, không ai có thể đoán ra được hành động của Hoàng Phủ Hoài Hàn là có ý gì, trừng phạt Đức Phi, nhưng lại tha cho Dung Tần. Lòng đế vương thật khó dò ba. Vừa bước ra cửa điện, Bách Lý Kinh Hồng liền nghe thấy tiếng chọc ghẹo, không ngờ người như huynh cũng có lúc cầu xin hộ người khác. Hắn ngẩn người, không ngờ nàng vẫn còn chờ ở ngoài cửa, trả ơn. Chỉ hai chữ đã nói thẳng ra nguyên nhân, chẳng qua chỉ vì muốn đáp lại ân tình ngày ấy nàng giúp hắn ở vườn lê mà thôi. Huynh nên nói nhiều một chút đi. Tâm trạng của Tô Cẩm Bình bây giờ cực kỳ tốt, cũng không thèm quan tâm vì sao hắn lại giúp mình. Dù sao cũng là giúp. Điều này cũng chứng minh rằng, ở cổ đại này, nàng lại có thêm một người bạn nữa, không còn một thân một mình. Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi bước về vườn lê, trong lòng hơi nghĩ ngợi, nói nhiều một chút. Vì sao? Người như trăng trên trời, giọng như khúc nhạc mây. Nàng đi sau hắn, chậm rãi nói ra câu đó, thấy bước chân của hắn hơi khựng lại, nàng liền cười nói, giọng nói của huynh thật sự rất êm tai. Dáng vẻ cũng tuấn tú. Nhưng câu này nàng lại giữ trong lòng, không nói ra. Hắn dừng lại một chút, rồi lại như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Nàng nhanh chân bước tới, túm lấy tay hắn, hôm nay tâm trạng của ta không tệ. Đi nào, ta đưa huynh đến nơi này rất hay. Nói xong, mặc kệ hắn dây rùa, nàng vẫn mạnh mẽ kéo hắn đi. Chương 34, thực lực của hắn. Một mùi thịt nướng thơm ngào ngạt bay tới, hai đôi mắt của hai người đang nấp trong chỗ tối mang thâm ý khó đoán. Hình như, hoàng tử điện hạ đối với cô gái này, hơi đặc biệt. Trong bóng tối, một giọng nói không có chút cảm xúc nào vang lên. Ngay sau đó, một giọng nam mang vẻ dí dỏm nói, bên cạnh điện hạ cũng cần có một người phụ nữ chứ. Người kia hừ lạnh, hoàng tử điện hạ dù đang bị nhốt ở Đông Lăng cũng có thể khống chế thế cục trong thiên hạ. Cô gái kia, làm sao có thể xứng được? Hơn nữa, nếu điện hạ muốn đi, thì chỉ với cái hoàng cung Đông Lăng này làm sao có thể giữ được người? Ha ha! Được rồi, huynh cũng đừng lo bỏ trắng răng nữa. Không phải điện hạ cũng đã nói là báo ân đấy sao? Báo ân à? Người đó lạnh lùng phun ra hai chữ rồi không nói thêm gì nữa, giọng nói đầy vẻ bất mãn. Từ trước đến giờ điện hạ không thích bị ai chạm vào, nhưng cô gái kia lại chạm vào người hết lần này đến lần khác, điện hạ cũng không khó chịu. Dù không phải ngày nào bọn họ cũng ở bên cạnh điện hạ, nhưng hai lần họ vào cung thì cả hai lần đều thấy cô gái này ở bên cạnh điện hạ. Một lần là ngồi ngắm trăng trên cây, bọn họ nhìn thấy từ đằng xa, không tới gần mà rời đi ngay. Còn một lần, là hôm nay. Chẳng lẽ, điện hạ thật sự vừa ý cô gái này sao? Thương không? Nàng cười hì hì hỏi người bên cạnh. Bách Lý Kinh Hồng hơi nhíu mày, chỗ rất hay là chỗ này. Đi ngự thiện phòng trộm vài thứ, rồi quay về vườn lê nướng. Tuy mùi thịt hơi quái lạ, nhưng đúng là rất thơm. Nghe thấy nàng hỏi, nhưng hắn vẫn không trả lời. Hỏi huynh đấy, thương không? Khi còn làm sát thủ, có những lúc phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, không có thời gian mà ăn, nên đương nhiên nàng phải biết tự lực cánh sinh. Nướng thịt là sở trường của nàng. Sau khi hỏi lần thứ hai, khóe miệng cô nàng nào đó co rút lại, có cảm giác còn muốn giật cả hai thai mình xuống. Sao nàng lại quên mất mình đang nói chuyện với ai chứ? Cái tên đàn ông chết tiệt, trả lời nàng mới là lạ ấy. Có điều, thật không ngờ, nàng vừa cúi đầu, một giọng nam lại vang lên bên tai, thơm. Giọng nói vẫn êm tai như tiếng chim hót. Ý. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt. Nàng nhìn chòng chọc khiến hắn không thoải mái, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt như bạch ngọc cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc. Chuyện của tôi VN. Một lúc lâu sau, nàng vươn tay vỗ vai hắn, rất biết thưởng thức. Nói xong, lại quay đầu đi tiếp tục nướng thịt. Sau gáy hắn thoáng xuất hiện những vạch đen sổ thẳng xuống. Hắn thật sự chưa từng gặp người nào kỳ quái thế này. Trong tiếng lửa tí tách, con gà nướng từ từ chảy mỡ, hương thơm tỏa ra bốn phía. Ở đây không có gia vị tẩm ướp nhân tạo, nhưng lại có những gia vị tẩm ướp tự nhiên nhất. Mấy người kinh ngạc nhìn nàng rắc gì đó lên trên. Tu! Huynh định làm gì thế? Tú lấy y phục của người đàn ông áo đen trước mặt. Tu quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Huynh không phát hiện là nàng dắt thứ gì đó kỳ quái lên trên sao? Nàng muốn hạ độc điện hạ. Huynh thôi đi. Có độc hay không, chẳng lẽ điện hạ không nhận ra? Ngoan ngoãn ngồi chờ đi, lần này chúng ta đến vì có nhiệm vụ, nếu để lộ ra sẽ hỏng chuyện lớn đấy. Phong nhíu mày, có vẻ không vui. Tuy Tu không nói gì nữa, nhưng vẫn còn hơi lo lắng. Chín rồi này, ăn đi. Nói xong, nàng xé con gà thành hai nửa, đưa cho hắn một nửa. Hắn lại nhíu mày, do dự không nhận. Nàng thoáng có vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, sao hả? Sợ ta hạ độc huynh. Nàng tốt bụng nướng gà báo đáp ơn cứu mạng của hắn, vậy mà hắn còn dám nghi ngờ nàng. Tu hừ lạnh, khinh thường quay đầu đi. Điện hạ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không cần biết thịt kia có độc hay không, dù thế nào người cũng không có khả năng nhận nó. Nhưng, chuyện khiến hắn không thể ngờ đã xảy ra. Tô Cẩm Bình vừa nói dứt lời, bàn tay thon dài của Bách Lý Kinh Hồng đã duỗi ra, nhận miếng gà nướng đó. Tu và Phong kinh hãi đến mức suýt rơi cằm xuống đất. Bàn tay trắng nõn nà cầm miếng gà nướng kia càng thêm nổi bật, ngón tay vừa thon dài, vừa tao nhã. Tô Cẩm Bình nhìn tay hắn, rồi lại nhìn xuống tay mình, lặng lẽ phỉ nhổ, tên đàn ông chết tiệt, tay vừa dài vừa đẹp thế làm gì ba. Nàng oán hận cắn một miếng thịt gà cho hả giận, lại thấy hắn cầm miếng thịt kia, dường như hơi khó xử. Nàng vỗ trán, cầm lại miếng thịt đó, quên mất. Sao ta lại quên huynh không nhìn thấy chứ? Nàng xé một miếng nhỏ ra, đưa tới miệng hắn, ăn đi. Nàng dừng lại, hắn không há miệng. Ngoan, ăn nào. Tô Cẩm Bình dằn lòng, dỗ như dỗ trẻ con. Hai bên thái dương như có vạch đen sổ xuống, hắn yên lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn há miệng, ngậm miếng thịt vào, nhẹ nhàng nhai nuốt, hương vị hơi kỳ lạ kích thích vị giác, nhưng không thể phủ nhận rằng, thịt này thật sự rất thơm. Hương vị cũng không tệ lắm nhỉ. Giọng nói có vẻ rất đắc ý. Ừ vậy mà lần này hắn không cần để nàng phải hỏi đến lần thứ hai. Đã trả lời ngay. Sau đó, hai người không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn. Tu và Phong ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều trừng to hết cỡ. Không phải gặp ma chứ? Hay là họ hoa mắt? Điện hạ nhận miếng thịt đầy mỡ kia đã đành, còn để cô gái kia đút cho. Nhất định là mắt họ có vấn đề rồi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, nhìn lại hai người bọn họ, một người mặc trường bào trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên giáng trần, một người mặc y phục nam giới màu ánh trăng, tiểu diễm như yêu. Tuy hai người chỉ ngồi dưới đất ăn đồ nướng, nhưng lại giống như bức họa đẹp nhất thế gian, hài hòa đến không thể nói thành lời, khiến cho tâm trạng của hai người bọn họ lúc này cực kỳ phức tạp. Ăn xong con gà nướng kia, lửa trên đất cũng dần tàn. Nàng lau miệng, chống hai tay xuống đất, ngắm nhìn bầu trời đêm, thở dài rất thỏa mãn, lâu lắm rồi không được thoải mái thế này. Nghe nàng nói vậy, hắn cũng chỉ lặng lặng ngồi đó, không phản ứng gì. Này, huynh biết không, thật ra ta không phải người của thế giới này. Có lẽ do ánh trăng quá sáng, cũng có lẽ do tâm trạng quá thoải mái, khiến nàng không nhịn được khẽ nói một câu như thế. Đôi môi mỏng hơi động đậy, trong mắt rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, không phải người của thế giới này ư. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi khẽ cười, được rồi, nói với huynh chuyện này làm gì chứ? Về nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải về rồi. Nếu không, sợ là Hồng Phong sẽ phái người đi tìm mất. Nghe nàng nói vậy, hắn thản nhiên đứng dậy, đi vào trong vườn lê. Tô Cẩm Bình cũng đứng dậy, quay về phòng mình. Đôi mắt phượng lóe lên ánh sáng lạnh, nàng cảm nhận được có hơi thở của hai người. Hơn nữa, sau khi hắn đứng dậy rời đi, hai người kia cũng đi theo. Có điều, trực giác nói cho nàng biết, hai người kia không có ác ý với hắn, nên nàng cũng không đi theo. Quả nhiên, hắn không hề đơn giản như nàng nghĩ thật sao. Điện hạ, nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử. Hoàng thượng bắt đầu nghi đại hoàng tử và tứ hoàng tử. Thừa tướng cũng lén khuyên giải hoàng thượng để đón ngài về nước. Phong Kính cần báo lại tin tức cho hắn. Ừ, hắn lạnh lùng lên tiếng, tất cả mọi chuyện vốn đều trong dự liệu của hắn. Tu, có gì muốn nói sao? Tu ngẩn người, không ngờ điện hạ có thể nhận ra hắn có chuyện muốn nói. Hắn không do dự nữa, cắn răng nói, điện hạ, cô gái kia không xứng với người. Hơn nữa, người đã có hôn ước với Mộ Dung Song, thiên kim của phủ Trấn Quốc Công. Nếu không có sự tương trợ của phủ Trấn Quốc Công, chỉ e chúng ta sẽ. Cũng vào thời khắc này, đôi mắt màu bạc của người kia bỗng mở ra, một vòng xoáy màu bạc như dâng lên trong đáy mắt, vô cùng thần bí, khiến người ta nhìn không thấu. Cuối cùng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, bản cung muốn đoạt thiên hạ, không cần dựa vào phụ nữ. Tu ngẩn người, nhìn người đàn ông như thần tiên kia, rốt cuộc cũng hiểu được suy nghĩ của mình buồn cười đến mức nào. Đúng vậy, với năng lực của điện hạ, một cái phủ Trấn Quốc Công nho nhỏ thì đã là gì? Điện hạ, thuộc hạ biết sai. Nhưng mà cô gái kia thật sự không xứng với người. Có điều, hắn không cho Tu có cơ hội nói tiếp, biết rồi, lui đi. Chương 35, đập hoàng thượng. Tu nghe vậy, cau mày nhưng cũng không định nghịch ý hắn, điện hạ, thuộc hạ cáo lui. Ừ. Hắn lạnh lùng lên tiếng, bàn tay thon dài vươn ra, cầm ấm trà lên, rót cho mình một chén. Hành động vô cùng đơn giản này, lại khiến Phong và Tu nhìn mà cay xé mũi. Hai tên đàn ông cao to suýt nữa còn rơi xuống vài giọt lệ. Thân phận của điện hạ cao quý như vậy, tài trấn tứ quốc, bày mưu lập kế, dù ở Đông Lăng xa xôi vẫn có thể nắm triều chính Nam Nhạc trong tay, một người như thần tiên trên trời vậy mà tự rót nước ba. Điện hạ. Phong hơi xúc động lên tiếng, để thuộc hạ làm đi. Nói xong, định đón lấy ấm trà trên tay hắn. Cách. Một tiếng, ấm trà rơi xuống bàn, người kia vẫn lạnh lùng ngồi đó, nhưng dưới đáy mắt lạnh băng kia lại giống như nổi sóng. Đôi môi mỏng khẽ nói, lui đi. Tu nhíu mày, không dằn lòng được, nói, điện hạ, bây giờ người còn chờ gì nữa? Hiện giờ là thời cơ tốt để người quay về nước, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Sao người còn ở lại đây sống những ngày tháng thế này làm gì? Tu. Tiếng cảnh cáo của Phong vang lên. Tu biết mình lỡ lời, quỳ một gối xuống nói, thuộc hạ bất kính, xin điện hạ trách tội. Trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của người đàn ông vẫn không có chút biểu cảm, hắn đặt chiếc chén trong tay xuống. Thông thả bước từng bước một đến bên cửa sổ, giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng vang lên, Tu, rất nhiều lúc, nhẫn nhịn cũng không phải là yếu đuối. Còn về những gì bọn họ nợ bản cung sẽ bắt họ phải trả lại gấp trăm lần. Giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này lại tà như yêu ma, ác như lệ quỷ. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn như dâng lên một luồng khí hắc ám, bao trùm bóng người màu trắng, tiên cảnh như ảo như mộng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những đám mây đen vần quanh. Giống như Tu La đến từ địa ngục khiến người khác run sợ. Nhưng chớp mắt một cái, hơi thở trên người hắn lại bị đè nén xuống. Vẫn là người đàn ông áo trắng như tiên dáng trần kia, tiêu sái, thản nhiên. Điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi. Tu vuốt mặt đầy xấu hổ. Ừ, hắn lạnh lùng nói, rồi không để ý đến họ nữa. Hai người lui ra ngoài, đóng cửa lại. Người đang đứng bên cửa sổ khẽ khép đôi mắt màu ánh trăng, đôi môi mỏng hơi cong lên, Hoàng Phủ Hoài Hàn, chiến hỏa giữa hai chúng ta đã được đốt lên rồi, lần này, ai chìm ai nổi đây? Với sự khôn khéo của Hoàng Phủ Hoài Hàn, sao có thể không biết chuyện tu và phong vào cung? Ngấm ngầm mà không bộc phát, chắc chắn sẽ có một âm mưu lớn hơn đang chờ hắn. Tùy tiện rời đi, mới là hợp với ý muốn của Hoàng Phủ Hoài Hàn kia. Jemmy hơi run lên, đôi mắt không có tiêu cự như lấp lánh, trong đầu đột nhiên xuất hiện cô gái kỳ quái kia. Lồng ngực hắn bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, không thể nói rõ ra là cảm giác gì, nhưng cảm giác xa lạ này lại khiến hắn hơi hoảng loạn. Dưới ống tay áo rộng thùng thình, những ngón tay thon dài khẽ động, chưa từng có chuyện gì mà hắn không nắm trong tay, chỉ có lần này, chỉ với nàng, thì chính hắn cũng không xác định được là mình đang nghĩ gì. Trong vườn lê tĩnh lặng, những đóa hoa rơi xuống, bay tứ tung, cực kỳ giống với tâm trạng không xác định được của hắn. Không xác định, là không xác định sao? Hắn nhẹ đưa tay lên ôm ngực. Nếu đã không thể xác định, vậy thì đừng để bị dính vào. Tất cả mọi chuyện. Hãy ngăn lại bên ngoài cánh cửa lòng đi. Nhưng hắn không biết rằng, có một số việc cũng không phải do hắn quyết định, mà có một vài người cũng không phải hắn nói không gặp, thì có thể không gặp. Vương gia, nô tỳ đã nói rồi, nô tỳ thật sự không biết phổ nhạc, không thể dạy ngài được đâu. Có nhầm không thế? Nói cả trăm lần rồi còn cứ quấn lấy nàng. Hoàng Phủ Giật cũng kiên trì bền bỉ, bám sát sau ngông, sư phụ, người thu nhận đồ nhi đi mà. Đồ nhi nhất định sẽ chăm chỉ học nghệ, tuyệt đối không để sư phụ thất vọng. Cô nàng nào đó một tay cầm chổi, một tay khẽ vỗ vào cái đầu đau nhức của mình. Con người này, đúng là một kẻ chuyên bám đuôi. Không, còn dính người hơn cả những kẻ chuyên bám đuôi. Đúng lúc này, một vài hạ nhân đi qua đây, nhìn thấy Hoàng Phủ Giật, liền quy xuống hành lễ, nô tài nô tỳ bái kiến Giật Vương. Đứng lên đi. Hắn bực mình phẩy quạt, rồi quay lại nói tiếp, sư phụ, người dạy ta đi mà. Vào thời khắc này, mắt cô nàng nào đó lại đảo vòng mấy vòng. Thân phận Hoàng Phủ Giật có vẻ rất cao quý, nếu nàng thật sự nhận hắn làm đồ đệ, vậy cuộc sống của nàng từ nay về sau, không phải sẽ cực kỳ dễ chịu sao? Hơn nữa, nàng không chỉ không cần phải hành lễ khắp nơi, mà nhóm nương nương gặp nàng cũng phải cung kính đến vài phần. Ừ, chuyện này tốt. Đúng, nàng kêu lên một tiếng, ôi chao, lưng ta đau mỏi quá đi mất. Sư phụ, sư phụ, không phải chỉ là quét sân thôi sao? Để hạ nhân quét là được. Hoàng Phủ Giật nói xong, định gọi hạ nhân đến quét sân. Hành động này của nàng, chẳng qua cũng chỉ muốn thử xem hắn có thành ý bái sư đến đâu, cũng có thể xác định rằng sau khi mình nhận đồ đệ thì có địa vị gì hay không. Vì thế, nàng nhanh chóng lắc đầu, không được, không được. Sai hạ nhân quét sân thay ta, nếu để Hoàng Huynh ngươi biết được, thì ta nhất định sẽ phải chết. Hắn ta cố tình phái ta tới đây để quét sân mà. Hoàng Phủ Giật hơi nhíu mày, giật cán trổi về, sư phụ, để đồ nhi quét cho, người nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền vụng về quét cây chổi xuống đất, dáng vẻ kia cực kỳ gượng gạo, vừa nhìn là biết con cháu hoàng thất được nuông chiều từ bé. Tô Cẩm Bình đứng sau hắn, khẽ cười, tên nhóc này thật không tệ. Ngay cả Hoàng Phủ Dạ kia cũng tuyệt đối sẽ không chạy tới đây quét sân, tính ra như vậy cũng không thiệt thòi lắm. Thật là vui chết đi được. Được rồi, vi sư sẽ thu nhận ngươi. Còn về chuyện dạy cái gì, thì chỉ cần truyền thụ một chút tri thức lý luận là đủ rồi. Thật vậy sao? Hoàng Phủ Giật quay đầu. Đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly đầy vui mừng, kích động đến mức suýt rơi cả cây chổi trong tay. Thật? Cái gì? Hoang đường. Một quyển tấu chương bị ném mạnh xuống bàn. Giật đang quét sân. Còn cô gái kia thì đứng sai khiến. Một tiểu thái giám quỳ gối giữa đại điện, sợ run người, long uy hào hào áp đến khiến ý liễu vô cùng áp lực. Người kia ném cây bút đang cầm trong tay vào ống đựng bút đến cạch một cái, âm thanh rất mạnh mẽ, rồi lạnh lùng bước ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng thượng ba. Tiểu Lâm Tử vội chạy theo. Ở đó chưa sạch, đúng rồi. Đúng là chỗ đó, ừ. Sang trái một chút. Tô Cẩm Bình ngồi trên cây, vừa gầm lê, vừa chỉ đạo, rất thoải mái. Trán Hoàng Phủ Giật đầy mồ hôi, mạnh mẽ quét chổi xuống sân, trên khuôn mặt tuấn tú có không ít vết bẩn, nhưng hắn lại không hề để bụng, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của sư phụ mình, cầm chổi quét tới quét lui. Từ rất xa, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã nghe thấy người nào đó to giọng chỉ đạo, cũng nhìn thấy sự nhếch nhác thảm hại của đệ đệ nhà mình. Khuôn mặt lạnh băng tức đến xanh mét. Tên nhóc tiểu cửu ngốc nghếch này, không biết chừng mực gì hết, đường đường là thân vương một nước mà lại để cho một cung nữ chỉ đạo quét sân. Nếu để truyền ra ngoài, thể diện của nước Đông Lăng vứt đi đâu? Hắn bước nhanh chân lên vài bước, đúng lúc này, một vật thể không xác định bỗng bay về phía hắn, hắn đang định tránh, lại nghe tiếng kêu sợ hãi của Tô Cẩm Bình vang lên, "Hoàng thượng." Lúc đó, thần trí của hắn bỗng sai lệch đi một chút, vừa quay đầu nhìn sang bên kia, thì cùng lúc đó, vật thể không xác định ấy cũng đập chính xác vào cái đầu cao quý của đế vương, sau đó, chậm rãi rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng. Hắn tập trung nhìn kỹ, chính là lõi quả lê mà Tô Cẩm Bình vừa ăn xong kia. Chương 36, chấm nên cảm thấy vinh hạnh sao? Cô nàng nào đó há hốc mồm nhìn vị hoàng đế nào đó ở cách đó không xa, sau lưng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lúc ấy, nàng nhìn thấy hoàng phủ Hoài Hàn nên hoảng hốt kêu lên một tiếng, đâu ngờ được tên cẩu hoàng đế này nghe thấy tiếng kêu của nàng lại quay sang bên này nhìn, khiến lõi lê kia đáp thẳng vào cái đầu chó của hắn chứ. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hoàng phủ Giật đang cầm chổi cũng giống như bị đứng hình, kinh ngạc nhìn hoàng huynh nhà mình. Bọn cung nữ thái giám sợ tới mức nhũn cả chân, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sắc mặt hoàng phủ Hoài Hàn khó coi tới mức khiến người sợ hãi. Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ duy nhất, cung nữ này chết chắc rồi. Tô Cẩm Bình, hắn rít răng phun ra ba chữ, cũng đồng thời trừng mắt lườm hoàng phủ Giật một cái. Nếu không phải tên ngốc này chạy tới đây thì hắn cũng sẽ không đi tới nơi này, sẽ càng không mất thể diện đến mức này. Hoàng phủ Giật nhận được ánh mắt của hắn liền hơi quay đầu đi, không dám nhìn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tô Cẩm Bình vội vàng tuột từ trên cây xuống, nhanh như chớp chạy tới trước mặt hoàng phủ Hoài Hàn, vô cùng không có cốt khí, quỳ xuống, có nô tỳ. Nhưng trong lòng nàng thì đã rơi lệ đầm địa, vì sao mình luôn gặp xui xẻo thế chứ? Vì sao? Người thật to gan. Hắn quát to lên một tiếng, nổ vang như tiếng sét khiến màng nhĩ Tô Cẩm Bình chấn động vài cái. Gào to như thế làm cái gì? Bà đây nghe thấy mà. Nhưng những lời này, nàng tuyệt đối không dám nói ra. Toàn thân run rẩy, cố gắng ép hai giọt nước mắt trào lên hốc mắt, rồi ngẩng đầu, mặt vô cùng bi thương nhìn hắn, hoàng thượng, nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ làm sao? Mọi người nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, cũng đều dựng thai chờ câu tiếp theo. Gan nô tỳ thật sự rất nhỏ. Nàng nói rất nhanh, sau đó vội vàng túi đầu xuống. Tô Cẩm Bình vừa dứt lời, hai nắm đấm của hoàng phủ Hoài Hàn càng siết chặt lại, phát ra những tiếng rắc rắc, chỉ hận không thể dùng một chưởng bổ thẳng vào đầu cô gái này, người đâu, kéo cô gái chết tiệt này xuống cho chớm. Hoàng thượng, xin hỏi người vì sao muốn kéo nô tỳ xuống? Tô Cẩm Bình nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Vì sao hả? Ngươi còn dám hỏi châm vì sao hả? Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm không đổi, hung dữ trừng mắt nhìn cô gái đang quỳ gối bên chân mình. Ngươi có thể giải thích xem, chuyện lôi lê này là thế nào? Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Bình, suýt nữa làm nàng đông cứng. Hoàng thượng, quả lê này thật ra không phải là ta ăn. Nhưng nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn ngắt, có phải ngươi định nói rằng không phải ngươi ăn không? Ngươi nghĩ chấm mù, hay nghĩ mọi người trong vườn này đều mù? Giọng nói như được khai quật trong núi băng mấy nghìn năm, khiến lòng người run lên từng trận. Ha ha, cô nàng nào đó cười gượng vài tiếng, ánh mắt hơi chuyển động, khởi bẩm hoàng thượng, thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân riêng. Có nguyên nhân à? Hắn cười lạnh, vậy ngươi nói cho chấm nghe xem, rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Hắn thật sự muốn nhìn xem cô gái này còn có thể bày ra những trò gì nữa. Nô tỳ vốn muốn ném lõi lê này xuống đất, nhưng mà cái thứ không chịu thua kém này, vừa nhìn thấy người tới liền không thể khống chế được tâm trạng của mình, sự sùng bái đối với người cao ngất ngưỡng như núi Thái Sơn. Cho nên, nó mới không nhịn được, vội vàng lao về phía người, cuối cùng lại tạo thành bi kịch như vậy. Đây đều là do hoàng thượng quá vĩ đại, nên mới khiến cho lõi lê kia không thể không sùng bái người. Cô nàng nào đó chỉ vào lõi lê, nói nhảm. Nàng vừa dứt lời, mọi người đều há hốc mồm, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi, bịa đặt thế này có phải là quá đáng lắm không? Sau gáy hoàng phủ Giật xuất hiện một loạt vệt đen, hoàng huynh mà có thể tin vào mấy lời này, thì đúng là gặp quỷ. Đôi mắt tím đậm của vị hoàng đế nào đó lóe lên những tia sáng âm u, rít ra vài từ qua cái răng, vậy theo lời ngươi, thì chấm nên cảm thấy vinh hạnh. Đúng vậy. Đúng vậy. Người bình thường muốn bị lõi lê đáp vào mặt, à không, được lõi lê sùng bái cũng không có cơ hội đâu. Cho nên, người có thể cảm thấy vinh hạnh một chút cũng được. Cô nàng nào đó vui vẻ nói xong, lại cảm thấy không khí xung quanh mình càng lúc càng lạnh. Sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Khí áp của người này thật quá mạnh mẽ, chỉ sợ nàng không thể che giấu được thực lực của chính mình. Nếu chỉ so khí áp, thì nàng có thể đánh hòa. Sau đó, xung quanh đều vô cùng yên tĩnh. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Tô Cẩm Bình, hoàng phủ Giật nuốt nước miếng một chút, nhỏ giọng nói, hoàng huynh. Vừa nói ra hai chữ, ánh mắt lạnh băng của hoàng phủ Hoài Hàn đã quét lại, lạnh đến chết người. Hoàng phủ Giật vội ho khan hai tiếng. Không có gì. Không có gì ạ. Hắn là người nhỏ nhất trong đám huynh đệ, tính tình cũng rất tùy hứng, không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế, cho nên các huynh đệ đều cưng chiều hắn. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị đại hoàng huynh dùng đôi mắt lạnh băng như thế để trừng. Điều này cũng chứng tỏ, hiện giờ đại hoàng huynh đang vô cùng phẫn nộ, khiến hắn không dám vuốt râu hùng nữa. Tô Cẩm Bình nghiến chặt răng, đây là đồ đệ nàng vừa thu nhận đấy, vậy mà đại nạn ập xuống đầu, lại chỉ biết bảo vệ chính mình, bỏ mặc nàng không thèm để ý. Một cơn gió thu ập tới, nếu không cẩn thận, sinh mạng của Tô Cẩm Bình cũng y y như những chiếc lá cây bị gió thu thổi lìa khỏi cành kia. Con mẹ nó chứ. Nàng đường đường là nữ vương của giới sát thủ, xuyên tới cổ đại này, vì cái lông gì mà phải chịu bất ức như thế. Thấy một lúc lâu sau Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn không lên tiếng, ánh mắt nhìn mình lại càng lạnh hơn, cô nàng nào đó rất quyết đoán, nhặt lõi lê kia lên, vẻ mặt thâm thù đại hận, dạy bảo, ngươi nhìn ngươi xem, đúng là không có triển vọng gì mà. Muốn hành lễ với Hoàng thượng, cần phải dùng cách đó sao? Như thế có phải là quá kích động không hả? Còn dám đáp thẳng vào cái đầu cao quý kia của Hoàng thượng. Ta. Tô Cẩm Bình. Khóe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút, có chút không chịu nổi, ngắt lời nàng. Choe nu ạ toài chấm nét. Nghe giọng của hắn có vẻ đã dịu đi một chút, đôi mắt cô nàng nào đó khẽ chuyển động, nói, Hoàng thượng. Nô tỳ hiểu rồi. Có lẽ vì cái đầu cao quý của người tỏa hào quang vạn trượng quá chói mắt, cho nên dường như lõi lê này cũng đã yêu thương sâu sắc cái đầu cao quý của người, vì thế mới phạm tội đại bất kính như vậy. Nói xong, nàng lại nhíu đôi mày thanh tú nói với lõi lê, ôi, ngươi phạm vào tội lớn như thế, ta cũng không thể nào cứu ngươi được rồi. Hoàng thượng, nô tỳ đã thay ngài bắt được tội phạm rồi. Người hạ chỉ chém nó đi. Nói xong, nàng làm ra vẻ sinh ly tử biệt, cung kính dâng lõi lê kia lên trước mặt hắn. Nhìn dấu răng lộn xộn trên lõi lê kia, còn dính cả bùn đất sau khi lăn vài vòng trên sân, khóe miệng của Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút đến không thể kiềm chế được. Những người khác sau gáy cũng ướt đẫm mồ hôi. Tô Cẩm Bình này, coi Hoàng thượng là kẻ ngốc hay là thực sự nghĩ Hoàng thượng ngốc? Hoàng thượng, người chém nó đi. Không cần băn khoăn đến nô tỳ, thật đấy. Nói xong, nàng lại ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn cái lõi lê kia, lõi lê à lõi lê, chúng ta hẹn gặp lại trên đường xuống suối vàng nhé. Ngươi nhất định phải hiểu cho ta. Từ xưa đến nay, trung và nghĩa không thể chu toàn cả hai. Ta thật sự không muốn đối xử với ngươi như vậy. Nếu có kiếp sau, ta sẽ bồi thường cho ngươi thật hậu hĩnh. Nhìn dáng vẻ đau buồn thống khổ kia, nếu không phải vì nàng đang nói chuyện với một cái lõi lê, thì mọi người có lẽ sẽ cảm động đến muốn rơi vài giọt lệ nữa. Miệng Hoàng Phủ giật há to đến mức có thể nhét lọt cả một quả trứng gà. Thế này, có phải là quá cường điệu hóa không? Mấy tay tiểu thái giám cũng đầy thông cảm nhìn Tô Cẩm Bình. Nhìn xem, nàng ta sợ đến phát ngốc lên rồi, lại đi nói chuyện với cái lõi lê. Nhưng mà, dù sợ đến choáng váng, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho nàng ta đâu. Ôi chao! Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn, sau đó, khóe môi lạnh như băng khẽ cong lên, người đâu? Chương 37, đây là được voi đòi tiên trong truyền thuyết. Mau! Nói tới đây, Hoàng Phủ Hoài Hàn dừng lại khiến tim mọi người cũng như bị treo lên cao, chờ câu tiếp theo của hắn. Trái tim nhỏ bé của Tô Cẩm Bình cũng vọt lên tới cổ họng. Hoàng Phủ giật siết chặt nắm tay, hắn nghĩ, nếu Hoàng Huynh thật sự muốn giết nàng, thì dù hắn liều chết cũng phải xông ra cầu xin cho nàng. Ai ngờ, vị hoàng đế nào đó nhìn cô gái đang run rẩy như lá rụng mùa thu quỳ bên cạnh chân mình, đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên, mau lôi lõi lê này xuống chém cho chấm. Hả? Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, ai cũng như muốn hôn mê. Chém lõi lê à? Không phải Hoàng thượng giận đến phát điên rồi chứ? Hoàng Phủ giật suýt nữa thì ngã nhào xuống sân. Đám thị vệ vừa nghe lệnh, chân cũng trượt đi, lảo đảo một trận, may mà không ngã. Bọn họ há hốc mồm, nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn và lõi lê nho nhỏ trong tay Tô Cẩm Bình kia với ánh mắt không thể tin nổi. Đây! Bọn họ có nghe nhầm không? Sao hả? Lời nói của chấm, các ngươi không thèm nghe. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt màu tím đậm như thoáng có ý cười, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Nô tài đáng chết! Nô tài tuân mệnh! Tay trưởng thị vệ run rẩy cả người, xin lỗi rồi mang theo tâm trạng phức tạp, nhận lấy lõi lê trong tay Tô Cẩm Bình, vô cùng mất tự nhiên cầm lấy, lại càng đau đầu không biết phải chém cái lõi lê này thế nào. Tô Cẩm Bình nghe chỉ. Một tiếng quát khí phách tiếp tục vang lên. Có nô tỳ. Nàng cắn răng quỳ xuống bên cạnh chân hắn, biết ngay hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy mà. Ai ngờ, Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ hơi cong đôi môi mỏng của mình lên, phun ra một câu, chấm lệnh cho ngươi làm quan giám trảm, chém lõi lê kia. Nếu trong quá trình có một chút gì đó khiến chấm không hài lòng, thì coi chừng cái đầu của ngươi. Cô gái này, muốn chơi hả? Vậy chấm sẽ chơi cùng ngươi tới cùng. Hả? Tô Cẩm Bình hoảng hốt, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Không phải tên Hoàng Phủ Hoài Hàn này điên rồi chứ? Chém lõi lê còn cần cả quan giám trảm. Chém lõi lê còn có thể khiến hắn không hài lòng sao? Ngươi muốn kháng chỉ. Giọng nói bỗng lạnh hẳn đi. Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy, liền vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn tay thị vệ trưởng đang cầm lõi lê với vẻ mặt kỳ quặc kia, quát tầm lên, trưởng thị vệ, sao ngươi có thể cầm kẻ phạm tội một cách dịu dàng như thế chứ? Đây là thứ đã phạm tội đại bất kính đối với hoàng thượng. Ngươi muốn dung túng cho tội phạm hay sao? Nàng cố gắng ra vẻ trung thần, hy vọng hoàng phủ Hoài Hàn sẽ nể mặt sự cố gắng của nàng, mà không so đo xét nét với nàng nữa. Bốn chữ dung túng tội phạm vừa bật ra, gân xanh trên trán hoàng phủ Hoài Hàn rung lên bần bật, nắm tay hắn cũng siết chặt hơn, nhưng vẫn không nói gì. Vẻ mặt hóa đá của thị vệ kia bỗng trở nên méo mó vô cùng, một đám vạch đen chạy thẳng xuống trán, cung kính nói, giám trảm đại nhân, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ sẽ đối xử với nó thật tàn bạo. Nói xong, hắn nghiến răng bóp mạnh lõi lê kia, suýt nữa là bóp nát nó luôn. Ừ, mau chém nó đi, chúng ta phải cho tất cả mọi người trong thiên hạ này biết. Nếu dám bất kính với hoàng thượng, thì chỉ có tội chết. Dù là lõi lê, cũng khó tránh khỏi cái chết. Cô nàng nào đó nói vô cùng khí phách, nhưng sau gáy thì ướt đẫm mồ hôi. Hoàng thượng huynh à, ngài nghìn vạn lần đừng nói không hài lòng nhé. Vâng. Đầu thị vệ trưởng đầy vạch đen, ném lõi lê xuống đất, rút bội kiếm bên hông, vung tay lên chém mạnh xuống, hàn quang bắn ra bốn phía, thành công xé xác lõi lê kia như ngũ mã phanh thây. Hoàng phủ Hoài Hàn vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn bọn họ diễn trò. Sắc mặt lạnh như băng, không ai nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, có điều, trong đôi mắt màu tím đậm phát ra một chút hứng thú. Giữ nàng lại, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng có giá trị lợi dụng, đặc biệt là đối với người kia. Còn thứ hai, Tô Cẩm Bình, rất giỏi biện hộ phải không? Vậy để chấm nhìn xem, là mạng ngươi cao, hay thủ đoạn của chấm cao hơn. Khởi bẩm hoàng thượng, may mà nô tỳ không làm nhục sứ mệnh, hung phạm đã bị xử trảm thị chúng. Cô nàng nào đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh báo cáo, ha ha, hung phạm đã bị xử lý, vậy là không liên quan gì đến nàng nữa rồi nhé. Ừ, hắn lạnh lùng lên tiếng, ý cười trên khóe miệng đậm hơn, cũng dọa người hơn. Tô Cẩm Bình thầm thở phào một hơi, đồng nhiên như có tia sáng lóe lên trong đầu, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nói, hoàng thượng, nô tỳ đã vì ngài mà bắt kẻ phạm tội, còn dám sát người ta xử trảm nó không chút sai sót nào. Công lớn như vậy, có phải người nên ban thưởng cho nô tỳ một chút không? Nàng vừa dứt lời, bước chân của hoàng phủ Hoài Hàn không kìm được lảo đảo một chút, suýt nữa tức đến hôn mê. Cô nàng chết tiệt, đã không biết ơn, còn dám được voi đòi tiên, Tô Cẩm Bình. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Hắn hét to một tiếng khiến đám chim chóc đang trú ẩn trên cây đều kinh hoàng bay đi trốn. Khu khu hoàng phủ giật liều mạng ho khan. Khuôn mặt phong thần tuấn lãng sặc đến đỏ bừng cả lên, đừng quá đáng như thế chứ. Đám hạ nhân cũng lung lay như sắp đổ. Một tiếng quát này của hoàng phủ Hoài Hàn khiến mọi người không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh thay Tô Cẩm Bình, Long Nhan giận dữ. Long Nhan giận dữ ba. Hoàng thượng, nô tỳ đâu có được voi đòi tiên. Vừa rồi người đã sai trưởng thị vệ chém lõi lê phạm tội đại bất kính với ngài, không phải cũng chứng tỏ là nô tỳ có công sao? Sao lại nói là được voi đòi tiên? Đôi mắt phượng thoáng ánh lên vẻ giảo hoạt. Hoàng phủ Hoài Hàn tự mình hạ chỉ chém lõi lê. Nếu giờ hắn nói người phạm tội đại bất kính là Tô Cẩm Bình nàng, thì đó chính là tự vác đá đập vào chân mình. Nàng tin rằng hắn sẽ không làm cái chuyện tự mình vả vào mặt mình như thế. Ngươi! Hắn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt kia như muốn lướt đông. Tô Cẩm Bình! Cô gái chết tiệt, đã ném vào đầu mình, còn dám vác mặt ra mà xin ban thưởng, nàng ta thực sự khinh Hoàng phủ Hoài Hàn hắn là con hổ giấy hay sao? Có điều! Từng câu từng chữ của nàng đều đánh trúng vào điểm yếu. Nếu mình thực sự chém nàng, khó tránh khỏi bị người đời chê cười, nhạo báng. Nhưng mà, muốn hắn ban thưởng cho nàng. Ban thưởng cho người ném vào đầu mình. Sao không cho hắn một đao luôn đi cho thoải mái ba? Hoàng thượng, người giàu có nhất thiên hạ, chắc sẽ không tiếc rẻ gì một chút phần thưởng nho nhỏ này đâu nhỉ. Không phải là nàng thích lấy cái mạng nhỏ này ra đùa giỡn mà đi chọc giận tên hoàng đế không biết thưởng thức này. Mà là nàng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể kiếm được tiền. Sư phụ, chúng ta nên đi nghiên cứu một chút chuyện âm luật đi. Hoàng phủ giật nhìn hoàng huynh nhà mình tức đến nổi hết gân xanh lên mặt, thử khuyên bảo Tô Cẩm Bình. Hắn cũng không muốn mình còn chưa học được gì, thì sư phụ đã đi trước. Cô nàng nào đó phất tay rất sốt ruột, từ từ đã, chờ hoàng thượng ban thưởng cho ta rồi nói sau. Tên ngốc này, thấy nàng suýt nữa mất mạng, không giúp nàng thì thôi, giờ nàng đang chiếm thế thượng phong còn tới cản trở. Hừ. Hoàng phủ Hoài Hàn nghiến chặt răng, khuôn mặt lạnh lùng tức đến biến sắc, hết xanh lại trắng. Hắn có cảm giác muốn vung một đao chém chết cô gái này. Nhưng đã là đế vương, phải có tâm trạng trầm tĩnh, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, luồng khí băng lạnh bao quanh người dần biến mất, nhìn cô gái đáng bị băm vằm thành nghìn mảnh kia, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Cẩm Bình. Ngươi xác định rằng ngươi muốn chấm thưởng cho ngươi. Xác định. Thật sự xác định. Cô nàng nào đó điên cuồng gật đầu, dưới đáy mắt càng dâng trào khát vọng với vàng bạc. Hoàng Phủ Giật chỉ hận không thể quay đầu đi, bịt mắt lại. Hắn thật sự không đành lòng nhìn thêm nữa. Hừ, tốt lắm, chấm sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt màu tím đậm như ẩn chứa nụ cười quỷ dị. Chương 38, ngự tiền quét dọn. Tô Cẩm Bình có công truy bắt tội phạm vì chấm, phong làm ngự tiền quét dọn. Đại công thần của chấm, ngươi nghìn vạn lần đừng phụ sự kỳ vọng của chấm. Trong giọng nói lạnh như băng dường như có ý cười. Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Hoàng thượng, nô tỳ có thể cả gan hỏi một câu được không? Ngự tiền quét dọn là cái gì?" Trong nhận thức của nàng, nàng chỉ biết có một cái gọi là ngự tiền hành tẩu, có vẻ là một chức quan, chứ chưa từng nghe nói đến ngự tiền quét dọn. "Tiểu Lâm tử, ngươi nói cho nàng biết cái gì là ngự tiền quét dọn?" Khóe môi lạnh băng khẽ cong lên. "Vâng." Tiểu Lâm tử đáp, rồi nói với Tô Cẩm Bình, "Ngự tiền quét dọn chính là người chuyên phụ trách quét tước trước cửa ngự thư phòng của hoàng thượng. Là cung nữ quét dọn có cấp bậc cao nhất trong cung." Giọng nói the the kia vừa dứt thì Tô Cẩm Bình đã có ngay một cảm giác muốn điên cuồng phun vào mặt hắn. "Con mẹ nó, nói tới nói lui cũng vẫn là quét dọn, chỉ thay đổi nơi quét mà thôi. Hơn nữa, lại còn quét ngay trước cửa của tên cẩu hoàng đế kia. Nếu một hôm nào đó nàng không quét sạch sẽ, tên cẩu hoàng đế này giẫm phải rác rồi ngã xuống, chắc chắn nàng sẽ chết rất thảm." "Tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, nhưng không cần đâu, nô tỳ vẫn ở lại đây quét dọn thì hơn. Cung nữ quét tước mà còn phân cấp bậc, ta nhổ vào." Khóe miệng Tiểu Lâm tử co rút đến không kiềm chế nổi, bao nhiêu người muốn có cơ hội nở mày nở mặt trước mặt hoàng thượng cũng không được, vậy mà tiểu cung nữ này lại nói không cần. Đôi mày rậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nhướng lên, đang định nói đã bị Tô Cẩm Bình chặn lại. "Đợi đã." Trong đầu cô nàng nào đó như có ánh chớp lóe qua, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn họ, "Vậy, cung nữ quét dọn có đẳng cấp cao nhất, có phải bổng lộc cũng nhiều hơn một chút không?" Thái dương Hoàng Phủ Hoài Hàn xuất hiện một vạch đen sẫm, lại là bổng lộc. Trong đầu cô gái này, suốt ngày chỉ nghĩ có tiền thôi sao? "Đương nhiên rồi, bổng lộc mỗi tháng của ngự tiền quét dọn là 10 lượng bạc." Tiểu Lâm tử giải thích. "Quét hay không?" Giọng nói lạnh như băng vang lên. Nàng vội vàng gật đầu, "Quét. Nô tỳ quét. Được tăng lương thì vì cái lông gì mà không quét. Vậy ngày mai đến nhậm chức đi." Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Từ đằng xa, một giọng nói lạnh lẽo vọng lại, "Tiểu Cửu, đi cùng chứ ấm." "Vâng, hoàng huynh." Hắn giao lại chổi cho Tô Cẩm Bình, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn nàng, sau đó rút cây quạt thủy mặc trong tay áo ra, rồi vội vàng đuổi theo Hoàng Phủ Hoài Hàn. Tô Cẩm Bình nhìn theo bóng họ, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, liền to giọng gọi với theo, "Hoàng thượng, người nhớ đấy nhé, sau này bổng lộc mỗi tháng của nô tỳ là 15 lượng." Vừa dứt lời, những người phía trước chợt dừng bước. Mọi người xung quanh đều cảm thấy như có một bức tường vạch đen sổ thẳng xuống sau lưng mình. Mà đương sự Hoàng Phủ Hoài Hàn kia thì chỉ siết chặt nắm đấm, không nói thêm điều gì. "Cô gái chết tiệt, để chấm xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu." Nàng khẽ phủi bụi đất trên tay, vẻ mặt tự đắc. Nàng vốn đang chuẩn bị nghĩ cách sớm rời khỏi hoàng cung, đặc biệt là sau vụ thoát được tội lớn trộm cắp ngày hôm qua, nàng càng muốn chạy trốn hơn, nhưng lần này, nàng lại hóa nguy thành an, trong họa lại có phúc, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng hoàng cung là nơi kiếm tiền rất tốt. Trước khi kiếm đủ tiền, nàng kiên quyết không đi. Nàng cầm theo chổi, ngáp dài một cái. Đúng lúc này, một cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới nói, "Tô Cẩm Bình, Tô Cẩm Bình. Hoàng quý phi đến, nói muốn gặp cô kìa." "Hoàng quý phi? Là ai? Không phải lại một ả nào đó đến gây rối chứ?" Tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy vậy liền trợn trừng mắt, suýt rơi cả tròng ra ngoài, "Không phải hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của cô sao? Ngay cả hoàng quý phi mà cô cũng không biết." "Ồ." Nàng đưa tay lên xoa trán, làm ra vẻ đau đầu, "Ôi, gần đây mệt mỏi quá, quét dọn đến choáng váng cả đầu óc." "Ừ, đi thôi." "Thì ra hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của thân thể này, nhưng vì sao hôm qua ả ta không hề cầu xin cho nàng?" "Hừ hừ." Quay về trong viện, nàng đã thấy ngay một người phụ nữ cao quý ngồi trên ghế chủ vị, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt đẹp rực rỡ đến chói mắt. Cái mũi xinh xắn và đôi môi anh đào nho nhỏ, cũng coi như là một đại mỹ nhân. Có điều, hình như nhìn ả ta chẳng giống nàng chút nào. Đám hạ nhân đứng cung kính bên cạnh. Hoàng quý phi vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình thì trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, sau đó khóe môi cong lên, "Muội muội, tiến cung đã lâu mà tỷ tỷ cũng chưa từng đến thăm muội, lại đây, ngồi cạnh tỷ tỷ nào." Đương nhiên Tô Cẩm Bình không hề bỏ qua vẻ chán ghét trong mắt ả ta. Nàng bước nhanh vài bước, mặt không biến sắc ngồi xuống, nói, "Tỷ tỷ đến đây có việc gì không?" Đọc truyện tại hờ tờ 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 s, choe nụ ạ toài chấm nét. Tô Cẩm Thu nhìn đám hạ nhân, các ngươi lui hết đi. Ta muốn tâm sự riêng với muội muội của ta. Đám hạ nhân đồng loạt xoay người hành lễ, vâng. Sau đó lui ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại. Muội muội đang trách tỷ tỷ tối hôm qua không cầu xin cho muội sao. Tô Cẩm Thu nhấc tách trà lên nhấp một hơi, mặt đầy vẻ dịu dàng, nhưng lại khó giấu được vẻ khinh bỉ, xem thường trong mắt. Tô Cẩm Bình nhướng đôi lông mày thanh thú, lãnh đạm nói, không dám. Đến vào lúc này, e là còn có mục đích khác. Nàng vừa nói ra hai chữ này, Tô Cẩm Thu liền quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn nàng, vì sao ả lại có cảm giác muội muội này của mình đã thay đổi nhỉ. Từ trước đến giờ nàng luôn là người nhát gan, sợ phiền phức, nói nhiều thêm vài câu đã sợ đến run người, mà bây giờ. Nếu sự lãnh đạm ban đầu là vì bất mãn với mình, thì giờ mình đã nói như vậy mà vẫn còn giữ thái độ này, khiến ả buộc phải nghĩ ngợi sâu hơn. Tỷ tỷ đến đây có việc gì không? Thấy ả nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Tô Cẩm Bình cũng sợ bị nhận ra sơ hở gì, liền lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tô Cẩm Thu cũng giấu đi ánh mắt thăm dò, cười nói, muội muội, tỷ và muội là tỷ muội ruột thịt, vào hậu cung phải đồng tâm hiệp lực mới có thể có được một cuộc sống yên bình giữa chốn hậu cung đầy tranh đấu này. Nếu đã không giả bộ được nữa, thì trực tiếp nói thẳng vào đề đi. Tỷ tỷ, tỷ cũng thấy đấy, ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ, sợ rằng không đảm đương được nhiều như vậy. Nàng không mặn không nhạt đẩy vấn đề quay về. Tô Cẩm Thu khẽ cười nói, muội muội, chỉ cần muội đồng ý với tỷ, giúp tỷ chỉnh chết Hách Liên Dung được. Chờ sau khi tỷ ngồi lên ngôi vị hoàng hậu thì vinh hoa phú quý nhất định sẽ không thiếu của muội nửa phần. Ngôi vị hoàng hậu. Hách Liên Dung Nhược chắc là tên của hoàng hậu kia. Hừ, nếu chỉnh chết Hách Liên Dung Nhược, vậy chỉ e ngày mai sẽ là ngày chết của Tô Cẩm Bình nàng. Muốn lấy nàng ra làm lá chăn à? Đừng có mơ, tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương là người đứng đầu lục cung, sao tỷ có thể gọi thẳng tên tục của người được? Còn muốn chỉnh chết hoàng hậu? Muội muội khuyên tỷ tỷ nên ăn nói cho cẩn thận. Nếu những lời này mà lọt ra ngoài, e rằng phụ thân đại nhân cũng khó mà bảo vệ cho tỷ. Những lời này, chính là một cách từ chối khéo. Cách. Một tiếng, Tô Cẩm Thu ném tách trà xuống bàn, ta nói cho ngươi biết, đây là ý của phụ thân đại nhân. Môi Tô Cẩm Bình hơi cong lên cười dễ cợt, ý của lão già chết tiệt kia thì liên quan quái gì đến nàng. Vậy phiền tỷ tỷ nói với phụ thân đại nhân, con gái bất hiếu, không thể cống hiến sức lực vì người. Ngươi. Lúc này Tô Cẩm Thu mới thực sự nhìn kỹ nàng. Vẫn là khuôn mặt kia, nhưng ánh mắt khí phách hơn nhiều, có khí chất kiêu ngạo, hay nói đúng hơn là vẻ khát máu. Đây là muội muội của ả sao? Thời khắc này, ả bỗng hiểu được một chút ý của phụ thân đại nhân. Tỷ tỷ, mời về đi. Nàng lãnh đạm hạ lệnh đuổi khách. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Thu lại khẽ cười, muội muội này của ả có lẽ thật sự đáng để hợp tác, quay về cũng được thôi. Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không cần mạng của nàng ta sao? Nói xong, ả ta vỗ nhẹ tay, người đâu? Dẫn người ra đây cho ta. Chương 39, cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng. Mỉm cười, nàng đúng là hơi ngạc nhiên, không biết là ai bị đưa đến. Chẳng bao lâu, một cô gái mặc y phục màu xanh bị hai tiểu thái giám xốc hai bên lôi vào. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra, tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng thanh tú, dễ thương. Mái tóc hơi rối, trên mặt vẫn còn hằn lên dấu tay, rõ ràng là đã bị đánh qua. Đáy mắt cô ấy vừa mịt mờ, vừa khủng hoảng, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Tô Cẩm Bình. Sự hoảng sợ như bùng nổ lên. Cô ấy vùng ấy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai tiểu thái giám kia, chạy về phía Tô Cẩm Thu, ôm chân ả, khóc lóc thảm thiết, quý phi nương nương, cầu xin ngài buông tha cho tiểu thư. Van xin ngài, buông tha cho tiểu thư không hiểu gì cả, không biết gì hết. Tô Cẩm Thu chán ghét nhíu mày, hơi nhấc chân lên, đạp mạnh vào người cô ấy, cung ngay. Bần thỉu, ngươi mà cũng có tư cách chạm vào bản cung à. Cô gái bị trúng một cước, ngã lăn ra đất. Khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt, lo lắng nhìn Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, cung nữ này không phải chính là cung nữ hầu hạ trong cung của nàng ngày nàng xuyên không tới đây sao? Chẳng lẽ quan hệ của chủ nhân cơ thể này với cô cung nữ kia không bình thường? Muội muội, muội không đến mức không biết cả thị tỷ ở bên mình từ nhỏ đấy chứ? Hay là, muội đã không cần quan tâm đến sự sống còn của nàng ta nữa rồi? À ta thảnh thơi nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ đã sớm đoán trước. Đâu ngờ Tô Cẩm Bình lại chỉ hơi nhíu mày. Tỷ tỷ cơ trí, đúng là muội muội thật sự không nhớ rõ. Khóe mắt nàng hơi liếc nhìn sắc mặt cung nữ kia, lại nhận ra, khi nàng vừa nói những lời này, trên mặt cung nữ đó không có chút vẻ thất vọng hay khó tin nào, ngược lại còn nở nụ cười, rõ ràng là cô ấy không muốn liên lụy đến nàng. Nàng hơi nhíu mày, xem ra, đây là một người rất trung thành với chủ. Khu khu Tô Cẩm Thu bị những lời này của nàng làm cho sặc lên. Ánh mắt ả tối sầm xuống, rêu cợt nhìn nàng, không biết ư. Ta không ngờ sau khi vào cung, ý chí của muội muội lại sắt đá như thế. À, ta bước nhanh vài bước đến trước mặt cung nữ kia, kéo tóc nàng ta lên khiến cô ấy thét chói tai. Á, không biết à? Muội muội, muội nhìn xem, vết sẹo ở thái dương cô ta chính là do 7 năm trước cô ta thay muội đỡ bình hoa mà nhị muội ném đấy. Còn vết sẹo trên cánh tay này là do 3 năm trước muội và ta muội tỉ thí với nhau, cô ta đỡ thay cho muội. Còn nữa, đủ rồi. Tô Cẩm Bình lạnh lùng ngắt lời. À, là vua của giới sát thủ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra thời gian của những vết sẹo kia. Xem ra, trước khi nàng đến, chủ nhân của cơ thể này đã bị người khác ức hiếp rất nhiều. Nàng nhìn cô cung nữ kia, trong mắt cô ta đầy vẻ thật thà và trung thành. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng cũng ngay tại thời khắc Tô Cẩm Thu lộ ra vẻ mặt đắc ý, nàng mạnh mẽ mở to mắt ra, vụt tới như một làn gió, bàn tay mềm mại lao tới từ một góc độ khó mà tin được, cuối cùng vồ chính xác vào cổ ả ta. Không ai được phép lên tiếng. Vung cô ta ra. Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ đến từ địa ngục, nếu cơ thể này đã thiếu nợ cô gái kia, thì nàng sẽ phải thay nàng ta trả lại. Ngươi thật to gan. Á đang định giận dữ quát mắng, ả lại cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình như siết chặt thêm, khiến ả không thở nổi. Đám hạ nhân nhìn thấy sinh mạng của Tô Cẩm Thu đang nằm trên tay nàng, cũng không dám gọi người tới. Thả cô ta ra. Đừng để ta phải nói đến lần thứ ba. Giọng nói vang mạnh mẽ, thời khắc này, không có ai dám nghi ngờ. Nếu để nàng nói đến lần thứ ba, thì thứ bị gãy chắc chắn sẽ là cổ của Tô Cẩm Thu. Còn nàng đang cá cược, cược rằng thân thể của vị hoàng quý phi này quan trọng hơn cung nữ kia rất nhiều, sẽ không dám liều lĩnh. Quả nhiên, nàng thành công. Tô Cẩm Thu ho khan phẩy tay, thả ra, thả tiện tỳ kia ra. Đám tiểu thái giám lập tức thả cung nữ ra, lo lắng lùi sang bên cạnh. Mắt cung nữ kia ngập nước, cảm động nhìn Tô Cẩm Bình. Tiểu thư lại vì cô mà trở nên lợi hại như vậy. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, thả Tô Cẩm Thu ra, thân thể quý giá ngã quỵ xuống đất phát ra tiếng rắc rắc lớn. Tô Cẩm Bình nết môi cười nhạt, bẻ gãy một khúc xương nhỏ, đây là cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng. Dù là yêu nghiệt hay là Tô Cẩm Bình, thì cũng đều không thích bị uy hiếp. Á! Tô Cẩm Thu kêu lên thảm thiết, đau đến chảy nước mắt, lúc này đám hạ nhân mới dám tiến lại gần đỡ ả, muốn bắt Tô Cẩm Bình, nhưng lại khiếp sợ khí phách vừa rồi của nàng nên không dám tới gần. Người đâu? Lôi tiện tỳ kia xuống cho bản cung. Chém còn chưa kịp nói hết lời, ả đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Bình quét tới khiến cho toàn thân run lên. Ánh mắt như thế là sao? Lạnh lẽo, u ám như tu la dưới địa ngục, thậm chí còn kinh người hơn giông tố mù mịt trong những ngày hè, khiến người ta khiếp sợ từ tận đáy lòng. Tỷ tỷ muốn làm gì ta? Nàng lạnh lùng hỏi, khóe miệng vẫn đang nhếch lên. Tô Cẩm Thu sợ hãi lùi về sau vài bước, chỉ hận không thể chạy nhanh ra khỏi căn phòng này. Ngươi không sợ? Ta sợ chứ. Ta đương nhiên rất sợ tỷ tỷ sẽ sai người giết ta. Dù sao, thân phận của ngài cao quý như vậy cơ mà. Có điều, tỷ tỷ có biết không nhỉ? Tô Cẩm Bình ta tuy là cung nữ, nhưng vẫn là sư phụ của cựu vương gia, muốn giết ta là chuyện dễ dàng như thế sao? Hơn nữa, những lời tỷ tỷ vừa nói, muội muội ta đều nhớ rất rõ. Đây là mục đích thực sự của việc nàng nhận hoàng phụ giật. Ở cổ đại này, nàng không có nơi nương tựa, lại ở nơi ăn sống nuốt tươi con người như hoàng cung. Thì nàng không thể không có một lá bài trong tay. Ngươi! Tô Cẩm Thu nghẹn lời. Đúng thế, bất luận là về phía cựu vương gia, hay là vì những lời ả vừa nói, thì cũng đủ để đẩy ả vào con đường chết rồi. Cho nên, không thể gọi thị vệ tới bắt người được, chỉ có thể tự mình giải quyết. Nghĩ vậy, ả liền gầm lên với đám hạ nhân trong cung mình. Các ngươi, mau tiến lên cho bản cung. Tỷ tỷ, muội muội khuyên tỷ, nếu náo loạn đủ rồi thì quay về đi. Mấy người này cũng không phải đối thủ của ta. Nói xong, nàng cầm một chiếc chén lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Rắc. Một tiếng, nát vụn. Đám thái giám càng thêm sợ hãi, lùi về phía sau, còn cung nữ kia thì đầy vẻ sùng bái đứng cạnh Tô Cẩm Bình. Tiểu thư trở nên thật lợi hại. Tô Cẩm Thu nghiến chặt răng, đáy mắt thoáng sáng lên, cười nói, chúng ta đi. Nói xong, đám hạ nhân liền đỡ ả rời đi.